23. Bài kệ thứ 16 của Đề Tam Năng Biến của giảng giả Duy Thức Tam Thập Tục của Hòa Thượng Thích Hiền Vi. Tức y thử tam tánh, lập bỉ tam vô tánh, cố Phật mật ý thuyết, nhất thế pháp vô tánh. 1. Tức y thử tam tánh. Bài tụng thứ 15 vừa qua là nói ba cái tự tánh. 1. Biến kế sở chấp tự tánh. 2. Y tha khởi tự tánh. 3. Viên thần thật tự tánh. Tức là liền theo đó, y là nương. Liền theo đó nó nương cái gì? Nó nương theo ba tự tánh: biến kế sở chấp, y tha khởi và viên thành thật này. 2. Lập bỉ tam vô tánh. Bỉ là kia, lập là thành lập. Liền theo đó, nó nương theo ba tự tánh để thành lập ra ba cái không tánh kia. Tức y thử tam tánh, lập bỉ tam vô tánh. Tức là vì ba cái tánh trước đã giảng, chúng sanh cứ chấp sự vật, cứ cho là thật là còn mãi, nhưng sự thật không có cái gì còn mãi được. Dù cho núi sông đất liền, một ngày nào đây nó cũng phải di sơn đảo hải. Bãi bể biến thành nương dâu, mà nương dâu cũng có thể biến thành bãi bể như thường. Vì thế mới có biến kế sở chấp, lẩn quẩn ở trong đó hoài không chịu hiểu ra. Xứng trong cuộc đời này cho là 36,000 ngày hay 100 năm, mà ngày nay ngày nào cũng trau dồi linh tánh mình cho tốt, thì cái ngày ra đi không trở thành là một vị Phật thì cũng phải trở thành một vị Bồ Tát hay một vị A-la-hán, hay cũng ở một địa vị đệ tam quả A-na-hàm, hoặc đệ nhị quả Tư-đà-hàm, hay đệ nhất quả Tu-đà-hoàn rồi vậy. Nếu trong khoảng thời gian 60, 70, 80 năm, mình sống trên trái đất này mà không nắm được một cái gì đặc biệt cho mình, thì ngày ra đi thật là thiệt thòi vô cùng. Chính vì vậy mà chư vị Bồ Tát đã có nhã ý để lại cho mình một quyển sách thuốc đặc biệt, đó là sắc thuốc duy thức học. Có nhiều người quan niệm rằng thế ai đụng tới mình là phải trả lời liền, là con Phật mà ào ào như vậy coi sao được. Đó là chưa điều phục được khẩu nghiệp. Vì vậy Đức Phật nói có nhiều cách tu, nhưng thật ra nếu tìm một nơi thật yên để tu hỷ là do từ câu chú tịnh khẩu nghiệp chân ngôn, có nghĩa là im lặng hay nói lời thanh tịnh. Đầu tiên Đức Phật cũng khuyên, nếu chịu không được thì phải cố gắng tu một mình. Nhưng cuối cùng Đức Phật có dạy là nếu người nào chọn con đường tu như vậy là còn yếu lắm, vì các hột giống tham sân si của mình nó nằm êm chứ nó chưa được chuyển hết đâu. Cũng như lấy đá đè cỏ, khi vừa lật miếng đá lên, nó còn mọc lên mạnh hơn nữa, đâu vào đó hết. Nhiều vị thiền sư hay một vài vị quốc sư khác cũng cho đó là một cách tu. Giữ được điểm này là chuyển đổi luôn luôn. Chuyển đổi luôn luôn là nếu là mình làm không được, thì mới tìm cách ngồi êm một chỗ. Đó là một phương pháp điều trị, sự rèn luyện thử thách. Hồi xưa là các vị đi vân du tìm đạo, chứ không phải quý ngài sợ phiền não, rồi quý ngài chấn im một chỗ đâu. Tam thập tam tham, là đi 33 nơi tham cứu, đi chỗ này, đi chỗ kia tham cứu cầu đạo, đó là hạnh của mỗi người. Nhưng trên phương diện tu, theo kinh nghiệm và sự hiểu biết của Thầy, thì Thầy khuyên các Phật tử rằng không có gì quý bằng nuôi dưỡng tánh nhẫn nhục, và phải biết rằng không nhẫn nhục là cái hại của giận tức. Dĩ nhiên là không phải dứt khoát liền được một lần đâu, phải dứt lần lần, có nghĩa là tháng trước ai nói gì thì mình trả lời, đủ 10 phân vẹn 10, nhưng tháng này được học tập, tập được tánh nhẫn nhục cũng có trả lời, nhưng trả lời một cách nhẹ nhàng thôi. Tới qua tháng sau thì thấy rằng không cần thiết trả lời nữa. Thấm nhận giáo lý của Đức Phật, vì có nghe giảng rồi, chứ mà trốn kín một chỗ là không bao giờ tiến tu đạo nghiệp được đâu. Có nghĩa là những cái hắc nghiệp từ nhiều đời mà mình chuyển, chưa chuyển nó, chưa giải tỏa, vẫn còn nằm im đó chờ ngày thức dậy. Vì thế có câu, nhất thì tu thị, nhị thì tu gia, thứ ba mới tu chùa. Nhất tu thị là ở ngoài chợ đông, kẻ nói này người nói kia lung tung hết, mà mình vẫn tự nhiên mới giỏi, mới là nhất niệm. Nhị tu gia, chẳng hạn như quý Phật tử đã tạo ra một gia đình, con cháu mà nói cái chuyện vô trong tịnh thất tu hành thì không được 100%, mà ở nhà thì cũng phải giữ cho ba nghiệp thanh tịnh, hài hòa. Thứ ba tu chùa, còn nói về công việc đạo, mỗi vị ra tu hành thì Bồ Tát đa hạnh độ sanh, nhớ dù một chút. Còn vô nhập thất thì phải biết cách nhập thất, chứ không phải vô đó rồi mà không chuyển được thì ở trong thất còn tệ hơn nữa. Vô thất để ngủ im ở trong đó, chuyển ở trong thất là như thế nào? Là đúng với hạnh nguyện của mình. Nhập thất là thế nào? Làm cho tâm hồn sống dậy. Tâm hồn là Phật tánh đó, chứ không phải vô đó rồi ngày qua ngày tụng kinh niệm Phật một chút để tránh cái trần lao ở ngoài. Vì vậy cho nên cũng tùy, ví dụ ở đây có 10 vị sư hay 10 vị tu sĩ. Mỗi vị có hạnh nguyện độ sanh của mình, đừng nói hạnh nguyện độ sanh nữa, mỗi vị đều có cái pháp môn tu riêng. Có vị tu thiền, có vị tu tịnh, có vị tu mật tôn, có người thích tụng kinh, có người thích niệm Phật. Người tu tại gia hay xuất gia, phần chính yếu là nên thân cận thiện hữu tri thức. Cái đó là rất cần. Đừng có tránh một chỗ nào đó cho thanh tịnh riêng một mình. Đó là không hợp thời mà nhiều khi còn tai hại nữa. Thân cận thiện hữu là sao? Là có những huynh đệ nào đồng hạnh đồng tu để nhắc nhở nhau, để lúc nào mình có giận tức thì có người ta giúp nhắc nhở, giải tỏa cho mình. Sự thật tu hành rất là khó, đâu ai dám nói tu hành là dễ. Vì có khó nên phải tập lần lần. Cứ mỗi một cái gì mình cũng biết chuyển đổi, cãi lại làm gì cũng vô ích thôi. Chuyện gì đâu rồi cũng có cách giải quyết. Người ta nói là hạ hồi phân giải là vậy. Từ từ rồi giải quyết. Từ từ giải quyết mới sáng suốt. Nếu hấp tấp giải quyết thì đều không chính xác, trở thành hồ đồ. Tóm lại vấn đề tu, quý vị phải học cho khá để làm chi, để chọn lựa pháp môn tu. Bởi vì pháp môn tu đó tuy nó hợp với mình, nhưng mà nó lại không hợp với người khác. Phải tùy theo sức khỏe, hoàn cảnh, trình độ, năng khiếu của cá nhân đó. Chẳng hạn tu thiền đòi hỏi một trình độ phải khá mới có kết quả. Không khéo là ngồi như gỗ, như đá, hay là cứ gục thôi. bởi vì thiền là tự lực cánh sinh. Tự lực cánh sanh thì mỗi một con người đều có dẫy đầy nghiệp lực từ vô thủy cho tới bây giờ. Có nhiều người nói rằng mấy vị thiền sư đâu có học kinh, niệm Phật. Nhưng có biết đâu rằng quý vị thiền sư thông kinh thạo luật cần rẽ, nhưng chỉ vì không thích những chuyện đó nên để qua một bên chỉ lo thiền thôi. Do vì trình độ quý vị đó cao rồi chứ không phải là dốt hay là giải đãi. Còn nói về Tổ Huệ Năng là dốt, không biết chữ, nhưng cái dốt của ngài là cái giả dốt. Cái dốt đó dù cho mấy trăm người giỏi chữ cũng không ăn qua được, gọi là nội biến ngoại hiện. Cái dốt ấy là vì ngài không thích văn tự, ngôn từ, vì mấy món đó làm bận tâm, mà ngài đi thẳng vào chân tâm, Phật tánh, đi thẳng vào vô tận năng một lần, kho tàng vô tận năng đó làm sao cho là dốt được, phải không? Nói tóm lại, những ý kiến đó nhắc cho quý vị rằng hiện bây giờ nên tập tấn nhẫn nhục. Nếu muốn tấn nhẫn nhục được kết quả tốt thì đương nhiên là phải hành trì pháp môn gì như niệm Phật hoặc thiền, căn bản cho từng tận rốt ráo. Thế như vấn đề thiền, người hành trì đúng thì khi ra khỏi phòng thiền là thấy con người nó sảng khoái sáng suốt. Thế ai có gây, ai có nói điều gì đều giải quyết một cách nhẹ nhàng lắm. Còn nếu như người không hành trì đúng thì khi gặp những cảnh đó đương nhiên là nổi nóng liền. Tụng kinh thì tìm hiểu lời kinh, niệm Phật thì tâm nghĩ đến Phật. Rồi khi cảnh gì xảy đến đều thấy không có chi là gấp rút quan trọng hết. Còn những người không tu chỉ hết đi gây gỗ, kiếm chuyện cả ngày. Có tụng kinh niệm Phật mới bớt được một chút, rồi từ cái bớt đó lần lần chấm dứt. Tu chuyển được, tu là sửa, không có tài gì mà chấm dứt một lần cho được, khó lắm. Trừ những bậc thượng căn thượng trí. Bậc thượng căn thượng trí nghĩa là như thế nào? Là có chuyện gì họ đều phớt qua được. Vì đối với họ không có cái gì có thể cho là nặng nề hay đáng giá ở trong này. Cái đó mình không phân bì được. Còn mình bây giờ là nó từ trong cái gốc mà ra, thì phải làm sao? Phải sửa từ từ, gần gũi bạn lành, thiện hữu tri thức và minh sư thì dễ dàng, vì còn người bên cạnh nhắc nhở khuyên lơn. 3. Cố Phật mật ý thuyết. Cố vì thế cho nên Đức Phật nó có mật ý là ý kín. Ngài nói nhất thế pháp vô tánh, có nghĩa là tất cả muôn sự muôn vật đều không có cái nào có riêng bản tánh của nó hết, nó gá nương với nhau mà sanh ra thôi. 4. Nhất thế pháp vô tánh, trước hết là đưa ba sự tánh ra để thành lập ba cái vô tánh, bởi vì ba tự tánh đó như ba căn bệnh. Bây giờ các ngài đưa ra ba môn thuốc, tức là ba cái vô tánh. Cái bệnh đó nó không có thật đâu, do chất chứa cái này cái kia biến thành bệnh. Vì thế cho nên Đức Phật mới có cái ý kiến rất tế nhị là đưa ba thứ thuốc ra là ba cái vô tánh để trị ba cái tánh. Ngài nói nhất thế nghĩa là tất cả các ý kiến của mình. Pháp là sự vật, muôn sự muôn vật nhỏ như cây kim ngọn cỏ, lớn như núi Tu Di, như đại dương đều gọi là pháp. Chúng nó không có tự tánh, không có cái đặc tánh gì của cái pháp đó hết. Một tảng đá cũng do những chất liệu tổ hợp lại mà thành, một lâu đài cũng phải do nhiều yếu tố tổ hợp lại mà thành, không có cái đặc tánh gì riêng cho nó hết. Quý vị thấy không, chỉ có cái tánh, cái thức tánh, tức là chỉ cho thức của mình, mới được coi là cái thật thôi. Còn tất cả những sự vật khác đều là không có tự tánh. Cái mà hiện có đây là giả có. Giả có là tại vì nó cũng phải tan hoại trong một khoảng thời gian, dù dài dù ngắn nào đó. Nhưng nếu ta nói là không có, cũng không được. Nếu ta nói mọi sự vật là không cũng không được. Nhưng đối với con mắt của bậc giác ngộ Khi quý ngài nhìn vào, mỗi sự vật là biết cái không của nó rồi. Cũng như máy quang tuyến chiếu soi thân thể con người, nhìn vào là thấy tất cả những xương, tủy, chất đặc, chất lỏng tổ hợp lại, không có nghĩa gì khi riêng rẽ hết. Thế mà chúng nó có khả năng cấu tạo nuôi dưỡng, làm cho con người được hiện hữu, thì vũ trụ bao la, sơn hà đại địa cũng như vậy. Liền theo đó nương theo ba cái tự tánh này mà thành lập ra ba cái vô tánh kia. Vì thế Phật mới nói một cách ý tế nhị, sâu sắc đặc biệt. Tất cả muôn sự muôn vật ở trên cõi đời này không có tự tánh. Bài tụng thứ 24, bài tụng thứ 17 của đệ Tam Năng Biến. Sơ tức tướng vô tánh, thứ vô tự nhiên tánh, hậu do viễn ly tiền, sở chấp ngã pháp tánh. Một, sơ tức tướng vô tánh. Sơ là đầu tiên, tức là. Đầu tiên nói về tướng vô tánh. Quý vị thấy cái bảng đen này có cái đặc tánh gì của cái bảng không? Nó do một miếng gỗ cộng công thợ đóng lại với đinh, rồi sơn đen lên. Sau đó mình đặt tên cho nó là cái bảng đen. Đó là thành. Thời kỳ còn dùng nó được thì gọi là trụ. Qua thời gian sẽ đến thời kỳ hư là hoại. Và đến đoạn chót của nó sẽ tan là không. Thì trong đó tướng của nó đã không có tự tánh. Mình nhìn thấy rõ rồi, nhưng có nhiều người cho là ngược lại, và là nó có cái tự tánh của nó. Đi sâu chi tiết hơn nữa, thì nó có ba cái vô tánh. Đầu tiên là tướng vô tánh, tướng của nó không có tự tánh. Hai, thứ vô tự nhiên tánh. Thứ là kế, kế đó là vô tự nhiên tánh. Có nhiều người cho đó là tự nhiên vậy thôi. Không có gì tự nhiên, ngẫu nhiên hay vô duyên, tất cả đều do tập duyên hợp thành. Ví dụ cái bàn do mộc, mộc là cây, cây trưởng dưỡng nhờ đất, phân, nước, ánh sáng, thời gian, bốn mùa tám tiết. Rồi người thợ mộc xẻ bào gọt thành hình mẫu mà quy ước ngôn ngữ Việt Nam gọi là cái bàn. Tất cả đều dân ngôn giả hợp. Cái bàn là một pháp tập thành, nhiều nhân nhiều duyên. Cái nào trước, cái nào sau cũng tạm gọi. Phải đủ nhân duyên tương tác cùng thời, không có cái tự nhiên tánh nó như vậy. Thắng nghĩa vô tánh. Thắng nghĩa tức là nghĩa rốt ráo, cứu cánh, tức nói về chân đế trong sự thật của sự vật. Đức Phật dạy trong Kinh Kim Cang, phàm sở hữu tướng, giai thị hư vọng. Tất cả sự sự vật vật gì có hình tướng đều không thật. Tướng hiện bày là một tập hợp nhiều nhân nhiều duyên để hình thành. Thật tướng của các pháp. Pháp ở đây chỉ cho tất cả thiên hà đại địa, tình dữ vô tình, không có cái cá thể riêng biệt, độc lập trường tồn. Thật tướng của các pháp là tướng vô. Tướng vô đây là không duy một mà tất cả là hợp duyên, nương gá hình thành. Tất cả vật chất, hữu hình vân vân phải trải qua bốn tướng: thành, trụ, hoại, không. Con người và các loại động vật, thượng cầm hạ thú, thai thấp, noãn hóa sanh đều qua bốn tướng: sanh, lão, bệnh, tử. Cho nên Đức Phật dạy, tánh thật của sự, sự vật vật là vô tánh, tướng vô, sự vật không đơn độc, vô tánh và không gì là tự nhiên, ngẫu nhiên mà là nhân duyên. Thắng nghĩa, nghĩa cứu cánh của các pháp, sự sự vật vật cũng là vô tánh, đây là lý duyên sanh trong đạo Phật. Đơn vị nhỏ nhất, các sự vật là nguyên tử, atom, phân tử là molecule, trong hóa điện tử, trừ cộng, cũng chưa phải là đơn vị cuối. Tần số cuối cùng các đơn vị mà ngôn ngữ loài người tạm dùng là sóng, cũng chưa hết. Đây là thắng nghĩa của các tấn là vô tấn. Không có cái gì thật hết, chính mình với mình cũng không thật nữa, chứ đừng nói tới vợ chồng hay con cái bên ngoài. 3. Hậu do viễn ly tiền. Hậu là sau, do là nhờ. Nhờ xa lìa những cái trước, cái mà tôi nói tới cứu kính đó. Phật dạy nếu muốn đi tới cứu kính là phải bỏ những cái này. Nghĩa là như thế nào? Ví dụ tôi nói ở bên Ấn Độ có Phật Tích. Có người hỏi đi bên Ấn Độ có thấy cái gì không? Tôi trả lời là ở bên xứ đó chỉ có nhiều đền thờ Bà La Môn. Khi có người đó nghe rồi tin, mà tin sơ sơ thôi. Có nhiều người nghe thì tin, nghĩa là ba cái tự tánh này. Có nhiều người nghe liền tin chắc, nhưng mà sự thật vẫn là sự thật. Chắc chắn là có Bồ Đề đạo tràng ở bên Ấn Độ, có thác của vua A Dục xây 82 thước tính từ dưới đất lên trên, phía sau đó có cây Bồ Đề nữa, nghĩa là di tích có thật. Nhưng cái sự thật đó là phải đi tới nơi rồi mới nhận được cái cảm thật đó. Còn ở đây mà tin thì cũng hiểu là biểu tượng thôi. Trong ảnh có hình dáng như thế này, hay trong sách người ta in ra như vậy, quý vị chỉ nhìn qua hình dạng rồi mường tượng ra trong ký ức. Nhưng khi quý vị tới đó rồi thì cái cảnh mà quý vị sẽ nhìn thấy tận mắt có khác hơn với cái cảnh trong tranh hay trong hình dáng tưởng tượng. Ba tự tánh có nghĩa là: một là tướng vô tánh, hai tự nhiên vô tánh, ba là thắng nghĩa vô tánh. Sự thật, tánh thật của các vật là tánh. Chữ vô như đã nói ở trước, Đức Phật dạy muốn thăng tiến thì phải buông xả. Như công dụng của thuyền là để đưa hữu tình và vô tình qua sông, đến bờ rồi thì hãy nhanh lên bờ. Lên bờ rồi mà còn luyến tiếc vác cái thuyền theo làm gì? Đây là giai đoạn buông xả. Chánh pháp còn phải xả, huống là phi pháp. Đây là thật tánh của các pháp, đó là vô tánh. Nghe tin mà chưa thấy, khi đến nơi mắt thấy tai nghe là đích thực như vậy. Khi tới đó mới nhận chân, khi nhận chân được rồi thì cảnh đó không còn là cảnh nữa. Nó có sự hiện diện của cảnh thật, cho nên mình phải biết xa lìa những cái chấp trước, tưởng tượng. Kẻ tưởng tượng thế này, người tưởng tượng thế kia, kẻ tưởng tượng tự nhiên, người tưởng tượng vô tướng, vô tánh đủ hết. Lúc mình tới nơi rồi thì mấy cái tưởng tượng đó phải bỏ hết. Đây là thí dụ để quý vị nhận định. Bây giờ nói tới duy thức học. Đức Phật lập ra ba vô tánh để nói tất cả pháp vô tánh. Một là tướng không có tự tánh, vật đó không có tự tánh quyết định. Nếu nó có tự tánh quyết định thì không bao giờ hoại, và nó cũng không có cái tánh tự nhiên. Nó là như vậy, như vậy. Khi mình đã hiểu hai cái đó rồi thì mình hiểu hai cái tên. Mình phải xa lìa những cái tánh trước đi, biến kế sở chất, y tha khởi và viên thành thật cũng phải xa lìa. Rồi tới tướng vô tánh và tự nhiên vô tánh cũng xa lìa. Để làm chi? Để cho được hoàn toàn giải thoát. Còn nếu tâm của mình còn hệ lụy một cái gì, còn vướng mắc một cái gì thì chưa giải thoát được. Sự kiện đó rất khó có người hành trì. Vậy chúng ta phải làm sao? Học duy thức, phải sống thực tế. Bây giờ chỉ có cách là tôi đề nghị, khi quý vị còn đương giao tế, công ăn việc làm, đi tới đi lui, cái mà mình đã lỡ gây tạo ra rồi, mà nghe tới đây chẳng lẽ bỏ đi tu hết được sao? Bỏ cũng không phải là dễ. Thực tế trong vấn đề thì cái gì cũng làm, nhưng phải luôn luôn nhiếp tâm hay là chánh niệm. Đừng quên là khi đi, đứng, nằm ngồi, làm việc này, việc nọ, nhưng luôn luôn phải huân tập thiện nghiệp. Đó là huân sinh, huân trưởng. Khổ nỗi là người đời có nhiều người ở trong chùa nữa, là Phật tử mà không nhiếp tâm, không giữ chánh niệm. Vì không nhiếp tâm, không giữ chánh niệm, cho nên tu tập không có kết quả. Đừng có nghĩ là quý vị đương làm việc ở bên ngoài mà tu không được, chỉ cần nhiếp tâm. Nhất tâm là sao? Nghĩa là làm việc đàng hoàng, lúc nào cũng chăm cần, cẩn thận trong ngành nghề chuyên môn của mình, gọi là nhất tâm. Do vì sợ là nhất tâm không được, các ngài mới chế ra cho mình sâu chuỗi để niệm Phật. Hễ thấy chuỗi là nhắc lại, mình đừng để phóng tâm. Phóng tâm là nghĩ chuyện này, nghĩ chuyện kia, làm cho tinh thần rối loạn, mệt mỏi. Nghĩ phải nghĩ trái, nghĩ đông, nghĩ tây, mệt lắm. Bây giờ ráng nhiếp tâm, mà nhiếp tâm theo kiểu không nghĩ gì hết cũng không được. Cho nên nghĩ tới Phật, niệm danh hiệu Phật, đó là duy trì chánh niệm. Một danh hiệu Phật được đúc kết bởi những đức hạnh. Thí dụ mình niệm Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, câu đó là gì? Tức là kính lạy hay cung kính đến Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, là một bậc đại giác. Khi niệm như thế là tâm mình nói theo gương cao cả của Ngài, hoặc là theo cái danh hiệu của Ngài, nhưng như vậy cũng chưa phải là rốt ráo đâu. 4. Sở chấp ngã pháp tánh. Giữa cuộc đời này thì cứ do nơi cái sở chấp là bị chấp, đã cố chấp từ lâu đời lâu kiếp rồi, cho nên khi nghe những điều kiện có liên hệ tới tu hành sửa đổi thì khó thâu nhập lắm. Bởi vì sửa đổi tu tập là đi ngược lại dòng đời, ngược lại cái gì thông dụng, thuận theo dòng đời. Vừa nói là thâu nhập vào tâm liền, sở chấp là cái chấp đó. Quý vị để ý xem, khi nói tới thiền hay pháp môn gì tu tập, để đi lên thì gục lên gục xuống, khó lắm, mệt chí ghê lắm. Hễ nói tới chuyện đời, nhất là chuyện nào mà trúng ngay cái sở thích của mình, cái nghiệp của mình thì thâm nhập liền lập tức. Như nghiệp của người thích bài tứ sắc, vừa nhìn thấy bộ bài bỏ ra là bàn là mắt sáng quắc, hoặc đưa ra một bộ phim trường Đài Loan hay một bộ cải lương thì thôi mê đến cả đêm không buồn ngủ. Khi đưa chuông mõ ra, năn nỉ người đó tập một chút thôi là kiếm đủ lý do thoái thác. Cơn mệt mỏi, buồn ngủ kéo tới liền. Nề lắm, ráng tụng chưa hết bài đại bi là thấy nó nặng nề quá rồi, tại vì không phấn khởi, do đó không dám tụng nữa. Học duy thức là để cho hiểu vấn đề huân tập hôm nay một chút, ngày mai một chút, để cho tâm hồn chuyển đổi từ từ. Như 30 năm về trước, mình thấy những chuyện ở ngoài đời cứ lần quẩn loanh quanh, bây giờ mình bớt, truyền bỏ nó đi. Mình trở về con đường đạo, chọn một pháp môn mà tu, huân tập là như vậy. Nhờ sự huân tập đó mới tích công lũy đức, cho nên có nhiều vị tu từ nhỏ tới lớn. Quý ở chỗ đó là vậy, tích công lũy đức không có cái gì ngoài sự huân tập về đạo hết. Sở chấp là bị chấp. Bị chấp là gì? Là cái đặc tánh ngã và pháp. Cái bị chấp đó trong bản tính đã có từ ngàn xưa tới bây giờ, là do chấp ta là ngã thật có. Ta là số một, ai mà động tới là tranh đấu tới cùng, hết nhà hết cửa cũng chỉ vì cái ta. Làm cái gì cũng cho ta, mà cái ta đâu có thiệt. Cái gì cũng tôn trọng cái ta, nhưng cuối cùng cái ta ra đi không thèm bái biệt. Nó tắt thở ra đi không thèm chào, mà suốt cả một cuộc đời mình tạo không biết bao nhiêu nghiệp. Nói như vậy chứ đâu phải vì ta nhịn không được. Tạo nghiệp ghê lắm, anh em ruột với nhau cũng xa lìa, thầy bạn cũng không từ nan. Kế đó là pháp. Pháp là sự vật, nhà cửa ruộng vườn, đất đai xe cộ, những cái gì nó thuộc về mình là pháp. Bây giờ phải tính làm sao đây? Học rồi tính sao đây? Chẳng lẽ bây giờ học rồi đem mấy thứ đó ra bố thí hết sao? Có để mà tạm dùng, nhưng khi còn sống đừng nên quá chấp. Lỡ một ngày nào mà cháu nội cháu ngoại nó có làm bể, làm hư món gì, cũng nên hoan hỉ mà bỏ qua. Nhiều người chỉ vì có một cái lục bình xưa bị bể thôi mà mất ngủ 2 tuần lễ, rầy la con cháu không ngớt. Sửa lỡ tay chứ có ai muốn vậy. Điểm này phải cho khéo và tế nhị một chút. Sở chấp là bị chấp ngã và pháp, do đặc tính của mỗi người. Tóm lại, 3 cái vô tánh là gì? Đầu tiên nói về tướng vô tánh, cái hình tướng bản thân nó không có tự tánh. Kế nói đến vô tự nhiên tánh, nó không có cái tánh tự nhiên. Nó đều do nhiều yếu tố, nguyên nhân đúc kết lại mà thành. Nhưng khi chúng ta ý thức sáng suốt rồi, thì nhờ đó mà phải lìa các tánh trước, phải bỏ hết. Cũng như khi quý vị rời Việt Nam qua đến đây, gặp lại tại Pháp hội Đạo Tràng, thì những chuyện gì trong quá khứ ở Việt Nam nên chuyển bỏ đi, để làm gì chuyện đó trong tâm hồn cho thêm mệt, phải không? Qua đây rồi cũng vậy, những chuyện gì quá khứ nên cho nó đi vào quá khứ để tìm một tiến sáng mà vượt qua, chứ đừng có nên thắc mắc rồi nằm đó, gác tay lên trán nhớ cái nhà bên ấy mới xây cho kịp ở, cái xe mới mua một tuần không biết bây giờ ai lấy. Nghĩ như vậy chỉ mệt tâm trí mà cũng đã mất rồi. Bài này đưa ra nói về ba cái vô tánh, mà ba cái vô tánh này nó bị cái gì? Nó bị những cái đặc tính của nó quấn ở trong đó, nó ràng buộc bởi do ngã và pháp, mà mình cũng bị cái cố chấp từ ngàn xưa tới bây giờ nó ràng buộc. Bài tụng thứ 25. Bài tụng thứ 18 thuộc về phần thực hành. Thử chư pháp thắng nghĩa, diệt tức thị chân như, thường như kỳ tánh cố, tức duy thức thật tánh. 1. Thử chư pháp thắng nghĩa. Thử nghĩa là này, chư pháp là các pháp, thủ thắng là hiểu được sự vật một cách siêu việt. Tất cả những chuyện mình đã nghe, tức là các sự vật mà các phần nghĩa mình hiểu được, tới nơi tới chốn thì gọi là thủ thắng. Các sự vật ở thế gian này có cái nghĩa thủ thắng, đó là chỉ cho thân ta, nhà cửa ruộng vườn bên ngoài, tất cả các sự vật ở bên cạnh ta, đó là chư pháp thủ thắng. 2. Diệt tức thị chân như. Diệt là cũng, cũng tức là chân như. Chữ tức thị chân như ở đây quan trọng lắm, quý vị cần phải hiểu rõ. Khi quý vị mà hiểu giáo lý rồi thấy hay lắm, hiểu câu này để hiểu câu tình giữ vô tình đồng thành Phật đạo. Nghĩa là thế nào? Chân như là tánh chân thật, chân như là yến sáng của người mỗi người chúng ta sẵn có. Sau khi chúng ta trau dồi, lau chùi nó, nghĩa là tẩy trừ những hạt bụi, vết dơ trong đó. Chân như chính là cái yến sáng, và chỉ vì để chỉ rõ cái tánh sáng đó mà Đức Phật mới ra đời. Đức Phật biết rằng mỗi con người chúng ta đây có bản tính thiêng liêng đặc biệt, mà tại vì chúng sanh không biết trau dồi, sửa soạn, tu tịnh, lau cho sáng cái tánh đó thôi. Chân như này nơi khác gọi là chân tâm, nó được đặt ra cho nhiều danh từ. Chúng ta hãy lấy một trong những danh từ đó mà hiểu. Chân như nghĩa là như thế nào? Dầu cho xa lìa tánh nào, tất cả các pháp đi nữa, nó cũng không ngoài chân như mà có. Nghĩa là thế nào? Khi chúng ta mê thì tất cả các sự vật này đều mê theo ta. Khi chúng ta ngộ rồi thì tất cả các sự vật này đối với ta, nó đều ngộ theo, đều có sự diệu dụng của nó. Thí dụ có một vật gì đó, cũng là vật thôi, nhưng mỗi người nhìn vào vật nó đều có nhận xét khác nhau. Trẻ con nhận xét khác, người vừa khôn lớn nhận xét khác, người từng trải có kinh nghiệm nhận xét sự vật thấy khác. Tất cả sự vật ở giữa đời này cũng vậy. Cho nên khi mình hiểu được rồi thì giữa đời này không có cái gì vô dụng với mình. Chỉ nên làm sao biết được chuyện đó thôi. Khi chưa biết được chuyện đời, chuyện đạo thì cái gì cũng thành chướng ngại, không dung thông. Khi biết được rồi thì cái gì cũng dễ. Cho nên quý vị còn nhớ câu gì trong Phật giáo không? Phật Pháp bất ly thế gian giác. Giáo Pháp của Phật để lại đâu ngoài cái giáo Pháp của thế gian. Cũng vì lẽ đó cho nên trong kinh có câu là tình giữ vô tình đồng thành Phật đạo. Các loài hữu tình thành Phật đã đành, mà loài vô tình cũng sẽ thành Phật. Quý vị hiểu tới không? Câu này cao lắm. Nếu quý vị hiểu được cũng là giỏi lắm rồi. Bởi vì có nhiều người nói tới loài vô tình làm sao thành Phật được. Chính mình đây và loài có hiểu biết tù mấy chục năm rồi còn chưa thấy thành gì hết. Mà trong kinh lại nói là tình là loài hữu tình, có tình thức, rồi cũng loài vô tình, loài không hiểu biết như cỏ, cây, sắt, đá, thực vật, khoáng vật, đều thành Phật hết. Thật là khó tìm, khó hiểu. Câu đó mà mình tụng kinh, gặp hoài, tụng hoài mà không hiểu tới đó là hỏng rồi. Người mới bước vô cửa đạo, nghe tới câu nói đó là thắc mắc, hoài nghi, tự hỏi tại sao Phật nó lạ quá, mình biết làm lành, mình biết bố thí, làm phước mà mình còn chưa thành Phật. Nếu nói vật gì cũng thành Phật được, thật khó tin. Vấn đề đó, suy thức giảng như sau. Chư pháp là gì? Là sự sự vật vật, động vật, thực vật, khoáng vật đều nằm ở trong chữ pháp này hết. Nó cũng là chân như, nghĩa là khi chúng ta mê muội, chúng ta cho vật đó là vật đối với mình, thì mình còn đang mê. Nhưng khi chúng ta ngộ rồi, các sự vật kia đâu có thật với mình nữa. Rõ không? Như trong kinh dẫn giải, chính mình đang ở đây cũng như người đang chiêm bao, sanh tử đại mộng, cứ sống chết liên miên. Chúng ta như đang nằm ngủ hay chiêm bao, đang ngủ là mê chứ gì? Trong giấc chiêm bao, nếu thấy những cảnh gì như nhà lầu, xe hơi, bè bạn, đầy đủ hết, trong lúc thấy những cảnh đó, mình có cho là cảnh đó giả không? Không bao giờ, bởi vì mình đang chiêm bao, đâu phải thức mà biết. Hay là thấy trúng số hoặc cho ai tiền thì vui mừng đến nỗi cười trong giấc ngủ, mà người ở bên cạnh còn nghe tiếng cười đó nữa. Sáng có người hỏi tại sao tối hôm qua thấy gì mà cười quá vậy, mới nói rằng nhớ rằng là tối hôm qua có nằm chiêm bao thấy trúng số hay gì đó vân vân. Đang trong chiêm bao đó, có người nào biết mình thấy các sự việc xung quanh kia là giả hay không? Nhưng khi thức dậy rồi, thức giấc rồi mới biết là những cảnh đó là giả, vì nó không còn đối với cái người đó nữa. Tình giữ vô tình cũng vậy. Nói tới chiêm bao, trong nhà Phật có chia ra làm bốn cách. Đây không bàn tới, chỉ đưa ra thí dụ để giảng câu tình giữ vô tình thôi. Khi còn đang mê, ví như người chiêm bao, không bao giờ mình cho cái vật đang thấy đó là giả, là tạm. Khi chúng ta thức giấc rồi mới biết là giả. Đời sống mà chúng ta đang sống trong cảnh tạm ở trần gian này, ai cũng cho cái gì hiện hữu là thật. Nhưng một ngày nào đây, ngày giờ nào chúng ta ngộ được rồi, thì chính những cái cảnh này đối với người giác ngộ được rồi là giả, là không có nữa. Đức Thích Ca Mâu Ni khi Ngài thành Phật ở dưới cội cây Bồ Đề đã nói một câu bất hủ là: mình thành Phật là thành ông Phật của mình sẵn có. Kỳ tai, nhất thiết chúng sanh ra hữu Như Lai cụ túc trí huệ đức tướng. Có nghĩa là nhất thiết chúng sanh ra hữu Phật tánh, dịch là tất cả chúng sanh đều có Phật tánh. Kế đó Ngài nói rằng, như thế thì đại địa vô thống khổ. Quả đất này đối với Ngài không còn đáng lo lắng, nghĩa là tất cả những cái giả, cái vọng đó đâu ngoài cái chân mà có ra được, cũng như tất cả những sự vật giữa đời này cũng vậy. Thí dụ quý vị làm chủ cho một căn nhà, sắm tất cả những vật dụng trong nhà bởi quý vị đã tạo nó ra, nhưng phút cuối cùng những món đồ giả đó cũng từ ở trong chân như mà ra. Chân như mà ra là tự tâm của quý vị muốn mua sắm nó ra. Biết rằng nhà cửa ruộng vườn, cái bàn cái ghế là giả, nhưng cũng chính tay quý vị tạo nó ra, mua sắm nó về, cho nên đừng khinh thường. Vì vậy trong nhà Phật có chữ đại từ đại bi. Chẳng những đối với loài người mà đối với loài vật, Phật dạy là phải có đại từ đại bi đối với chúng. Rồi chẳng những đối với loài vật mà cỏ, cây, sắt, đá cũng vậy. Nghĩa là mình không thể lạm dụng một cách bừa bãi được. Đâu đó có mực thước thì nó sẽ trở về cái diệu dụng của sự dùng. Vì vậy nên nói rằng trong tất cả các sự vật đó, nó cũng có chân như, nó có một mà thôi. Vì tất cả các đồ đạc mà quý vị sắm ra đây là từ trong tâm của quý vị muốn sắm. Chẳng hạn trong giảng đường này phải sắm những dụng cụ cho giảng đường, chứ nếu trong giảng đường này mà quý vị mua một cái bàn trang điểm để vô chẳng hạn, coi được hay không? Dĩ nhiên là không được rồi, vì dùng nó không đúng chỗ, thì đó không phải từ tâm ra, không đúng. Tất cả những việc trên thế gian cũng vậy, đều do tâm, nó là một phần vị của chân tâm, nó phải từ chân tâm lưu lộ ra cái thấy, nghe, hiểu, biết. 3. thường như kỳ tánh cố. Thường thường tánh cũng như cái tánh đặc biệt vậy, nghĩa là tất cả các sự vật ở trên đối với cái tánh chân như thì nó cũng giống như cái đặc tánh mà hồi nãy giờ tôi đã giảng. Biết rằng đây là cái bàn, nhưng mà cái bàn ở giảng đường có đặc tánh của nó. Nó khác với cái bàn của nơi khác, người khác hay bất cứ sự vật khác, trường hợp khác. Đó là thường như kỳ tánh cố. Thường thường, nó cũng có những đặc tánh đặc biệt của nó vậy. Một vật gì gọi là thị pháp trụ pháp vị, thế gian tướng thường trụ. Câu này để giải thích thêm cho câu thứ ba. Thị pháp trụ pháp vị là các pháp giữa pháp này, nó là như vậy. Người tu thì phải mặc áo nhà tu, người tu không thể nào mặc áo thường, áo đời. Thế gian tướng thường trụ, giữa thế gian này người nào mặc loại áo người nấy, cách nào theo cách nấy. Bởi vì thế gian đã đặt thành nề nếp quy luật như vậy rồi, người muốn sống ở trong thế gian, muốn tu tập ở trong thế gian thì phải theo vậy để mà tu tập. Đi ngược lại coi kỳ lắm. Thường như kỳ tánh cố. 4. Đức duy thức thực tánh. Bây giờ là duy thức tánh, là học tánh của duy thức, chỉ có thức thôi. Tóm lại để quý vị rõ rằng chúng ta học duy thức để làm gì, để cho biết nhân sinh thế nào, mỗi người chúng ta là một trong nhân sinh vũ trụ như thế nào, cái tướng của nó như thế nào và cái tánh của nó như thế nào. Để kết thúc lại phần tôi đã nói, ba cái vô tánh là phần nói về ba vị thuốc. Một, tướng vô tánh để trị, đối trị với biến kế sở chấp. Tướng vô tánh là để đối trị với cái biến kế sở chấp của chúng sanh, đụng đâu chấp đó, như cây dừa mà chấp là con rắn, như dây dừa mà chấp là con rắn. 2. Tự nhiên vô tánh. Tự nhiên nó không có tự tánh, để làm chi? Để đối trị với tánh y tha khởi. Y tha khởi là tánh tự nhiên. 3. Thắng nghĩa vô tánh. Thắng nghĩa vô tánh là để đối trị với tánh liên thành thật. Một bên là ba tánh bệnh, một bên là ba món thuốc. Vì có bệnh nên mới có thuốc, vì có chúng sanh cho nên Phật mới giáng trần, và vì chúng sanh có nhiều tâm bệnh nên Phật mới nói ra nhiều pháp môn. Ba vô tánh là ba món thuốc. Tướng vô tánh đối trị với biến kế sở chấp, cái tánh chấp không đúng. Vô tự nhiên tánh đối trị với tánh y tha khởi, có nghĩa là cái này liên quan đến cái kia và cái kia liên quan đến cái nọ để thành vật gì đó. Có cái ghế cho chúng ta ngồi là có sự tổ hợp nhiều thứ trong này mới có cái ghế ngồi. Nói tới tự nhiên, trong khi có y tha khởi, đó là đã bệnh rồi. Nếu đã là tự nhiên thôi, thì đâu có gì phải chấp vô đó làm chi. Thắng nghĩa vô tánh, đối trị cho viên thành thật. Cũng không thật nữa. Cái viên thành thật mà hôm trước tôi đã nói, quý vị cũng như tôi trước đây cứ tưởng cái viên thành thật là tánh thật, nhưng mà nó cũng không phải thật. Bởi vì mình đã biết nó là tánh viên thành thật, tất nhiên là nó không viên thành thật. Vì thế cho nên thắng nghĩa vô tánh để đối trị với tánh viên thành thật. Ví dụ khi mình học được môn nào mà mình cứ khư khư chấp chặt cho mình biết được cái môn đó trọn vẹn, hoặc cho mình là giỏi nhất, giỏi hơn người khác, thì người đó vẫn còn ở trong cái chấp. Có nhiều người vì tới cái chỗ chấp đó mà thiên hạ không ưa. Chẳng hạn như mình tốt đẹp, tốt nghiệp cấp kỹ sư, bác sĩ gì đó, mà cứ khư khư ra cái bằng cấp đó, thêm nữa là đi đâu cũng ta đây, thế này thế kia, cũng là loại bệnh nặng, làm cho chúng sanh ghét, thiên hạ ghét, đó cũng là một trong những chứng bệnh chấp thôi. Mặc dầu mình là giáo sư, kỹ sư cầu cống rất giỏi, nhưng mà chỉ học giỏi trong ngành cầu cống thôi. Qua đến ngành kỹ sư kiến trúc hay kỹ nghệ nặng hoặc canh nông máy móc khác, mình không rành gì hết. Trong lĩnh vực y tế có tốt nghiệp bác sĩ thì bác sĩ thì cũng ở trong cái khoa của mình, chuyên môn cái khoa nào đó, hoặc là tim gan phổi vân vân, chứ đâu phải là toàn diện. Toàn diện là chỉ học năm đầu tổng quát. mà mình chỉ chuyên khoa một bộ phận nào trong thân thể, làm sao mình dám tự hào cho được. Nếu hiểu được như vậy, con người không có cái gì gọi là ta đây hết. Người nào có mang cái bệnh ta đây thì cũng mệt lắm, thiên hạ không ai ưa nổi phải không? Tánh viên thần thật này, nếu còn biết nó là viên thần thật thì lại thành cái bệnh thứ hai. Cứ chấp là có bằng cấp gì, trong khi đó có rất nhiều người không có bằng cấp gì hết, mà rất giỏi, đôi khi còn giỏi hơn người có bằng cấp, vì họ có kinh nghiệm thực hành. Ở đời vì cái kiến chấp đó mà làm khổ cho nhau, người này làm khổ người kia làm khổ người nọ, trở thành đảo điên. Cho nên các bậc giác ngộ khi nhìn thấy vậy là mỉm cười. Bây giờ tới duy thức hành, hành là đi, đứng, làm. Nhiều khi, nhiều nơi đổi duy thức hành là duy thức hạnh. Trong phần hành trì này, khi hiểu duy thức rồi thì mỗi chúng ta có 5 cách để mà hành trì. Thực hành duy thức hạnh, chúng tôi sẽ giảng rõ để quý vị biết rồi theo đó mà hành trì. Nói chung phần duy thức hành là chỉ cách để thực hành mà thực hành thôi, nó sẽ có kết quả đến đâu. Duy thức hành cho chúng ta biết rằng có ngũ vị tu chứng duy thức, nghĩa là có 5 cách, 5 địa vị, ngôi vị, để thập thành, để chứng duy thức hành. 5 địa vị đó là gì? Thứ nhất là tư lương vị. Muốn đi đâu là phải có tư lương hành lý. Biết 3 tháng nữa đi xa là phải lo mua vali mới. Ngoài các thủ tục hành chánh như hộ chiếu, passport, visa, chiếu khán, vân vân, tư lương là những cái gì mình sắp đem theo. Tức là cái gì mà ngày ra đi, khi bỏ được xác thân, phải mang đi. Tu là tổ chức thu dọn, lương là lương thực, món mà giúp cho mình đi trên con đường, đi cho tới nơi tới chốn là tư lương. 2 là gia hận vị, tức là phần gia công tấn hận ngày đêm. Nếu cứ sắm đồ đạc để đó, trong lúc đó giấy tờ không lo tới, tất cả mọi việc khác không lo thì không được. Gia công tấn hận, sự tu tập cũng vậy. Hiểu duy thức rồi, biết thiện tâm sở và ác tâm sở làm sao, phiền não thế nào thì giờ đây phải chuẩn bị ngày đêm để mà đổi. Gia công tấn hận là gia hận vị. 3 là thông đạt vị. Chẳng những gia công tấn hận mà còn quyết định đi tới mục đích. Trên đường đi được thông đạt, thông suốt trên đường đi. Chẳng hạn từ đây qua Cựu Kim Sơn mà thông đạt tận rõ, là biết chỗ nào phải xuống để đổi máy bay, đi cho đúng đường, đúng giờ, nối máy bay khác mới tới mục đích được không? Thông đạt là biết rõ, biết thì đi dễ tới nơi, còn không biết là lúng túng, có thể lầm lạc. Trên đường tu cũng không khác, cần phải thông đạt để tránh tu lầm, đi hoài mà không tới. 4 là vị tu tập. Tu tập vị khác với gia hạn vị. Tu là sửa, tập là huân tập. Danh từ kép này có ý nghĩa là gì? Còn có nghĩa là khai thông. Người tu phải sửa chữa lần lần tâm tánh để khai thông, xả bỏ những điều không cần thiết, làm thông suốt con đường chánh đạo. Luôn luôn mình cứ nghĩ tu tập là bắt đầu tập sự, chẳng hạn như ăn chay 2 ngày lên đến 4 ngày. Không phải vậy, tu tập ở đây có nghĩa sâu sắc hơn, là nó đến phần khai thông được. Bây giờ chuẩn bị lên tòa sen mà ngồi, cái nghĩa tu tập này nó đi đến chỗ đó. Thứ 5 là cứu kính vị, tức là cái chỗ chứng duy thức hành rồi, đó là duy thức quả. Tóm lại, phần gia hạn có 5 địa vị tu chứng về duy thức hành. 1 là tư lương vị, bắt đầu với tư lương hành lý, sửa sang để tiến tu đạo nghiệp. 2 là gia hạn vị, khi đã chọn con đường một phương pháp rồi, phải siêng năng tinh tấn, gia công tấn hạnh. 3 là thông đạt vị, phải thông suốt, đừng cho vướng mắc trên con đường tu tập của mình, ngày nào cũng như ngày nào, mình coi chương trình mình tu trong 5 năm đắc quả thành công, mỗi năm chia ra cho đồng đều, sau 5 năm nhất định thành công. 4 là tu tập vị. Tu tập vị có nghĩa là địa vị rất vững, tu tập làm Phật. Tới đây là gần như chuẩn bị tòa sen ngồi rồi. 5 là cứu kính vị. Cứu kính vị là địa vị đốt giáo rồi, không còn gì nữa. Còn nếu như chưa được như vậy thì chưa phải là cứu kính vị. Trong những bước đầu học duy thức cần suy luận, Nhưng khi luận được một cách an tường, cứ như vậy mà hành. Phương thức hành trì của mỗi cá nhân đều khác, phải tùy theo căn tánh của mỗi người. Khi đi sâu vào được duy thức hành thì cũng không khác gì kiến tánh đâu. Kiến tánh là thấy vấn đề không phải dễ. Làm sao để kiến tánh được, trừ khi vị nào biết. Như quý thầy hay quý Phật tử ngồi thiền, nhưng học môn thiền để làm gì? Để luyện tập thông suốt thì minh tâm kiến tánh mới dễ. Còn bây giờ mới biết dân từ kiến tánh, nhưng phải làm sao cho tâm mình được kiến, được sáng. Hiện giờ chân tánh của mình vẫn có sẵn, nhưng bị bao nhiêu lớp màng ở ngoài bao bọc, thì phải có phương pháp gì để thấy được tánh. Nếu không biết tánh ở đâu để phá vỡ, để diệt nó, thì làm sao cho tánh hiển lộ được. Đâu có phải vô ngồi kiết già như vậy rồi, ngày nào đó là thấy tánh. Cái ngồi của người biết tu là để thấu triệt được tánh. Thấu triệt là am hiểu, nhưng am hiểu để am hiểu, không phải am hiểu để chấp, để bám víu nó. Ôn lại môn duy thức có tất cả là 4 khoa. Giải thích cái tướng trạng của nhân sinh và vũ trụ. Mỗi chúng sinh có những sự hiểu biết như thế nào. Thường thường được gọi là tâm lý học, vì nó có tâm làm chủ ở trong, do đó mới có ra sơn hà đại địa, thế giới, chúng sanh là bạn. Chủ ở đâu? Bạn ở đó. Tâm ở đâu? Cảnh ở đó. Trước hết người ta diễn tả về tất cả các tướng trạng. Bây giờ những gì mình thấy đây đều là do thức chuyển biến. Thức là gì? Là sự hiểu biết. Mắt thấy sắc hiểu biết, tai nghe tiếng hiểu biết, mũi ngửi mùi hiểu biết, lưỡi nếm vị hiểu biết, thân xúc chạm hiểu biết, và ý suy nghĩ hiểu biết. Cho nên trong duy thức có câu vạn pháp duy thức, tức là tất cả môn sự môn vật đều do thức chuyển biến, cũng như ở môn khác thì nói là tam giới duy tâm. Nghĩa là ở trong ba cõi, cõi dục, cõi sắc và cõi vô sắc mà Đức Phật thường nói, thì chúng ta đang ở trong cõi dục. Mới vừa sanh ra là có tâm tham muốn, cho đến khi tắt thở. Ba cõi đều do nơi tâm chuyển biến. Chuyển biến không phải tự nhiên mà trở thành. Bất cứ một cái tánh nào của mình mà tập giữ tánh thành rồi, nghĩa là phải trải qua một thời gian nó mới chuyển biến được. Chẳng hạn như tánh nó láo hay gian vặt cũng phải tập lần lần mới đúc kết thành tánh. Bất cứ tánh hiểu biết gì thì trong tam giới này chỉ có tâm. Nói một cách khác là vạn pháp duy thức. Muôn sự muôn vật ở trên thế gian này đều do thức chuyển biến. Thức là cái hiểu biết phân biệt thành ra tâm và thức. Quý vị nghĩ xem nó có khác hay giống. Đứng về phương diện hình tướng, thiên hình vạn trạng thì mình thấy khác. Nhưng mà đứng về phương diện tịnh thì chỉ có một mà thôi. Cũng như người ta đưa thí dụ cho nước với sóng. Nước tức là sóng mà sóng cũng là nước. Nhưng nếu được hỏi nó có khác nhau hay không, thì đứng về phương diện tướng nó có khác. Vì hình tướng của nước và hình tướng của sóng có khác. Nước thì yên lặng mà sóng thì nhấp nhô động. Nhưng cả hai lại không phải là khác. Vì tánh của sóng và nước đều ướt. Muôn pháp đều do nơi thức chuyển biến mà thành. Nói một cách khác, ba cõi đều do tâm tạo ra. A. Duy thức tướng. Trong phần đầu giảng về duy thức học, có nói về duy thức tướng, rằng giải cái hình tướng tất cả sự vật giữa này đều do thức chuyển biến. B. Là duy thức tánh, là cái đặc tánh của duy thức. Mỗi một thức có đặc tánh riêng. Đặc tánh của mắt là thấy. Đặc tánh của mắt là để thấy. Mà khi còn mê, chứ mắt không thể để nghe, không thể ngửi được. Trái lại khi ngộ thì lục căn hổ dụng, 6 giác quan đều dùng chung được hết. Như Đức Quán Thế Âm, ngài đã chứng được nhĩ căn liên thông, cho nên lục căn hổ dụng, cũng nghĩa là mắt của ngài nghe được, mũi của ngài nói được, miệng của ngài ngửi được. Còn chúng sanh tại vì còn mê nên không thể hổ dụng được như thế. Khi chúng ta hiểu được cái tướng trạng của nhân sinh vũ trụ, chúng ta hiểu được đặc tánh của nhân sinh vũ trụ rồi, thì chúng ta phải làm thế nào để giải thích? C. Duy thức hạnh là chỉ về phương thức hành trì trong khi đi đứng, làm việc, vân vân. Nói một cách dễ hiểu là thực hành duy thức hạnh là thật hành. Có 5 cách để thực hành, đó là 1. Tư lương vị, tức là chuẩn bị tư lương cần thiết cho một chuyến đi xa. 2. Là gia hạnh vị, phần gia công tấn hạnh, gắng sức ngày đêm tu tập. Như khi đã sắp sửa hành lý lương thực rồi thì phải đi, chứ không phải ngồi đó lo sợ, nhớ nhà, sợ không ai chăm sóc, trông coi, không chịu đóng cửa ra đi thì làm sao mà đi được. 3. Là thông đạt vị, phải biết con đường đi gọi là thông đạt. Như khi đi tới đoạn đường nào phải đổi xe, đổi tàu, đi sang trái hay đi sang phải, như trong bản đồ chỉ dẫn, nếu không thì đi lạc đường. 4. Tu tập vị, nhất luật thật hành, gọi là tu tập, không thể đổi qua thay lại cái gì nữa hết, phần khai thông đến kết quả. 5. Là cứu kính vị, phần hoa trái của 4 giai đoạn trên, kết quả được coi như là thoát ắt, là phần kết quả, chỉ chịu khổ một thời gian thôi để đổi lấy phần kết quả cứu kính vị hay cứu cánh vị. D. Duy thức quả, duy thức quả là kết quả khi chúng ta học và hành duy thức. Đây là một cách tu chứng, mà tu chứng về phần phân tắc, về phần động, dùng cách trí chủ động mạnh dạn để phân tắc. Còn về thiền thì chỉ ngồi yên tĩnh lắng lòng. Về phần tịnh, duy thức là phân tắc các giác quan con người. 1. Là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân vân vân của mình thế nào, mắt mình nhìn thấy cái gì, cái nào là phù trần căn. 2. Là những cơ quan cảm giác thần kinh hệ, tức là thức thì người ta gọi là tịnh sắc căn. Hôm nay còn lại 4 bài tụng nữa, và 4 bài tụng này thuộc về duy thức quả. Tôi phải nói rõ cho quý vị được chín chắn trong vấn đề này, vì nó là một môn gần như là mới đối với quý vị, cũng là một thức ăn tinh thần, chứ không có gì lạ hết. Nhưng mà Đức Phật nói có 84.000 pháp môn, vô lượng diệu nghĩa. Nếu quý vị tu thiền thì phải đi từ bước đầu, sau mới có kinh nghiệm. Còn bây giờ quý vị tu về môn duy thức, học cho thông hiểu, rồi hành môn này, nếu quý vị chịu khó thì rất thích hợp với người có tư tưởng khoa học Âu Phương, là bởi vì phân tắc tỉ mỉ, người Âu Phương rất tinh sức thích là phân tắc rõ ràng, không chịu nghe đâu tin đó, nói đâu làm đó, chưa hiểu cái gì cũng làm. Duy thức học là môn học để cho chúng ta biết muôn sự muôn vật ở giữa đời này đều do nơi thức chuyển biến. Thế giới loài người được an lành hay là bất ổn đều do cộng thức của chúng sinh, của dân chúng. Thế giới này mà được an ổn như hoàng kim hay là vàng ròng cũng nhờ cái thức đặc biệt của con người, tức là cái tỉnh thức của con người. Nên duy thức học là một môn học rất quan trọng trong đạo Phật. Thật ra cũng ít khi giảng lắm, trừ khi nào giảng cho chư tăng ni ở trong các khóa học. Còn hàng cư sĩ thường thường là giảng các pháp môn như tịnh độ, tổng quát của thiền. Nhưng tôi nghĩ rằng đây cũng là một món ăn tinh thần rất tốt, một con đường tốt cho việc tu tập, nên đem ra giảng cho quý vị rõ. Bởi vì khi chúng ta hiểu được duy thức rồi, thì làm thế nào cho mỗi người dân, mỗi người trong gia đình đều chuyển thức thành trí. Nếu chúng ta chỉ biết sống với thức thì luôn luôn bất cứ cái gì cũng lo cho cái bản ngã của mình thôi. Vì thức là vọng nên phải cố gắng hết lòng dẹp lần lần nó đi, phải làm sao cho mình hòa với vũ trụ nhân sinh, nghĩa là đối với người, đối với vật, đối với mọi hoàn cảnh phải biết cách thích ứng đối xử, đó là đạo. Vì đạo là con đường, đạo là bổn phận, đạo là một nền giáo dục hướng cho chúng ta đi từ phàm phu đến chánh giác. Bài tụng thứ 26. Bài tụng thứ 19 của Đệ Tam Năng Biến. Nãi chí vị khởi thức, cầu trụ ri thức tánh, ư nhị thủ tùy miên, dư vị năng phục diệt. Bài tụng này nói về hư tư lương. Tư lương là chuẩn bị hay sắm hành lý để lên đường. 84,000 pháp môn trong giáo lý đạo Phật đã nói quá nhiều, phải nói quá nhiều, tại vì tâm bệnh của chúng sanh nhiều quá. Vì thế Đức Phật phải tùy theo cái tâm bệnh đó mà cho thuốc. Duy thức học là một môn thuốc rất đặc biệt trong các môn. Một, nãi chí vị khởi thức. Nãi chí là cho đến, việc chúng ta cần tu cho đến đó. Chúng ta hiện giờ còn đang học hiểu đây, hy vọng đi đến mức đó. Vị là chưa, khởi là tác khởi, thức là sự hiểu biết đúng mức. Hiện giờ mình có hiểu biết nhưng chưa đúng mức. Bây giờ theo tập quán mà hiểu biết, hay học sơ sơ mà hiểu biết, thì những cái hiểu biết nó chưa tới đâu vào đâu cả. Nên nhớ như vậy. Trong nhà Phật có danh từ là tự nhiên trí và vô sư trí. Mình học kinh luật luận hay học chữ, chưa nói đến chuyện ngoại lệ của thế gian. Thế gian cũng phải học theo tập tục quen thế này, quen thế kia, mình dựa theo đó mà hiểu biết, chứ sự thật là hoàn toàn không có hiểu biết chân thật tự mình. Sự hiểu biết đi đúng chân lý là không phải như vậy. Sự hiểu biết đúng chân lý là học kinh, luật mà Phật đã dạy, và trong luận có các vị Bồ Tát đã dạy. Cái hiểu biết đó cũng mới là sự hiểu biết qua giáo dục mà thôi. Sự hiểu biết bằng giảng dạy chứ chưa phải là sự hiểu biết bằng cái tỉnh thức, chứng nghiệm của mình. Khi thức đã được thanh tịnh rồi thì ở môn khác người ta nói là tự nhiên trí, vô sư trí. Trong mỗi chúng ta đều có tự nhiên trí và vô sư trí đó. Tu làm sao và cho đến ngày nào mà tự nhiên trí và vô sư trí phát khởi thì người đó được coi như thành tựu rồi vậy. Còn bây giờ chưa phát khởi nổi. Nói cách này cho dễ hiểu thế nào là tự nhiên trí. Trong ngọn đèn có yến sáng sẵn trong đó, nhưng bây giờ nó đang bị khói, bụi, dầu bám che làm cho ánh sáng lu mờ không rõ. Vậy phải có phương pháp làm sao lau cho hết những cái bẩn đó đi. Tự nhiên là yến sáng của ngọn đèn kia chiếu sáng ra được. Trong bài Nam Mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa có ngầm cái ý nói như vậy. Đức Phật là bậc xuất trần, tự ngài chứng ngộ, không thầy chỉ đường. Còn mình thì giảng hết tuần này qua tuần kia, giảng hết Pháp Hoa rồi tới Lăng Nghiêm, tới Phật Giáo Thánh Điển. Phật Giáo Thánh Điển mà còn giảng nữa là hiếm lắm đó. Ít có ai đem toàn bộ Phật Giáo Thánh Điển ra giảng. Vậy mà cái tự nhiên trí và vô sư trí cũng chưa hiển lộ. Trái lại còn để đóng bụi thêm, rồi lại giảng về duy thức học nữa. Nhiều lắm. Trong vòng 5-7 năm nghe Pháp là đã khá lắm. Có tự nhiên trí và vô sư trí rồi, bây giờ phải uống loại thuốc nào cho lưu lộ những cái trí đó ra. Do vì chúng ta chưa khởi ra được cái tịnh thức. Chữ thức đây là tịnh thức. Đừng hiểu lầm cái chữ thức này là sự hiểu lầm biết tầm thường. Bởi vì lâu nay mình chỉ có cái hiểu biết phân biệt là ăn nói theo khuôn khổ thế đó, hoặc là cái đó tôi đã học rồi. Còn chữ thức này hay lắm, khi tự nhiên trí hay vô sư trí của mình đã khai thông được rồi thì nó chiếu phá được bất cứ những bí ẩn rắc rối. Không có cái gì ở trong thế gian mà không hiểu biết hết. Nó cũng được mang tên là nhất thiết trí, hay là nhất thiết chủng trí, hoặc là đạo chủng trí. Đức Phật có tứ trí liên minh, còn mình thì cứ lo phân biệt chuyện thế gian. Cho nên cái tỉnh thức vừa nói ở đoạn trên này vẫn chưa khởi được. Cái thức thanh tịnh tức là tự nhiên trí, vô sư trí. Hai, cầu trụ duy thức tánh. Cầu là muốn, trụ là an trụ. An trụ ở đâu? An trụ ở trong duy thức tánh, là cái đặc tánh của duy thức. Cái đặc tánh đó khi ở trong các giải môn khác là hạ thủ công phu. Như pháp trì chú thì là tam mật viên dung, hay là nói tới niệm Phật thì có tham cứu niệm Phật, quán tưởng niệm Phật, quán tượng niệm Phật và trì danh niệm Phật. Nhưng tới duy thức thì duy thức tướng dễ hơn. Duy thức tướng như nhãn thức là sự hiểu biết về con mắt. Con mắt thấy sắc thì hiểu biết cho sắc đó là tốt hay xấu, thì đó còn ở trong vòng phân biệt, mà có khi lại phân biệt sai. Đối với mình khi chưa hiểu thì cho là xấu, nhưng giá trị của nó vô cùng, tùy theo sự nhận định của mỗi tầng lớp người và của từng mỗi cá nhân. Trường hợp như mình đưa một chỉ vàng và một viên kẹo cho một em bé, dĩ nhiên đứa bé sẽ thích viên kẹo hơn. Cái đó gọi là nhận thức của mỗi cá nhân. Ngược lại với người lớn thì dù cho có 10 viên kẹo đi nữa, người đó cũng khoác tay ra mà người đó lấy vàng. Nghĩa là cũng có hiểu biết, nhưng cái hiểu biết chưa chín chắn. Còn người thứ ba mà hiểu rõ vàng và hiểu rõ viên kẹo rồi, thì nếu có đúng thời thì nhận, mà không đúng thời thì thôi. Chẳng hạn như vàng này do ăn trộm mà có, hay là của đau khổ của người khác mà có, thì làm sao lấy được? Chứ còn khi chưa hiểu tới đó thì cứ thấy vàng là lấy. Người hiểu thì phải đắn đo biết rằng của này không phải là của mình làm ra, nhất là những vị đã thọ giới quy y rồi. Muốn biết rằng có cần dùng hay không, hay là mình có nên cần dùng hay không, thì phải có sự hiểu biết thấu đáo, tận tường mới được. Còn người tham, thấy lợi là ham. Trẻ con thấy kẹo bánh là thích. Cho nên cái đặc tánh của duy thức, bây giờ phải nói tới cầu trụ. Cái tánh nó đi vô mục. Vô mục là cái đoạn rồi, dứt liền. Nói tới tướng thì mới là tướng trạng thôi. Nhưng mà tướng là biết rằng cái này thật, cái này là giả. Cái này quý hay cái này không quý thì mới biết thôi. Còn nữa gọi là cầu trụ duy thức tánh, bởi vì phải tới cầu trụ duy thức tánh để bước qua duy thức hạnh và duy thức quả. 3. Ư nhị thủ tùy miên. Khổ nhất cho người đời hai chữ là ư. Ư là với, là đối. Nhị là hai, thủ là bảo thủ, là chấp. Nghĩa là đối với hai phần chấp thì người đời nặng quá. Nhị thủ là năng thủ và sở thủ. Cái hay chấp là năng thủ, sở thủ là cái bị chấp, cái mà ta căn cứ vào để chấp. Nếu người ta mới nói là chị này xấu quá, là mồ hôi hột đã đổ ra rồi. Thủ là chấp chặt, bảo thủ. Nay mình học tri thức rồi thì biết, dù cho người đó có nói xấu, nói tốt, thì nghiệp đó nó vô a là ra thức của họ, chứ có sao đâu. Người đời bị hai cái này ràng thúc, tùy theo luôn luôn như bóng theo hình, như tiếng theo vang. Mình luân hồi bao nhiêu kiếp, mà nếu chưa xả được hai cái này thì nó cứ theo dính hoài. Mình phải dần dần bớt bỏ nó đi, vương vấn hoài mấy cái này khổ lắm. Miên là triền miên. Chữ miên này còn có nghĩa đen là ngủ nghỉ. Người ta nói chúng sinh mê muội trong giấc mộng đêm trường. Chúng ta đang sống trong cảnh đời này, chịu triền miên ngày đêm, trải ngày dồn tháng, trải tháng dồn năm không thoát ly được. Tới bữa thì ăn, ăn rồi đi làm rồi về ngủ, ngủ rồi gây lộn, giận hờn, rồi năn nỉ kêu về được vài ba hôm cũng gây lộn nữa. Cứ lần quần bao nhiêu chuyện đó ngoài, trong suốt cả cuộc đời. Mấy trường hợp đó gọi là tùy miên. Tuy đã có hiểu duy thức tánh, vì khi nghe giảng có thâu băng rồi, ghi chép, ôn lại, nhưng thực hành cho được duy thức tướng không phải là dễ. Nghĩa là khi mình học duy thức rồi thì dù cho bất cứ việc gì có đến với mình thì cũng nên bỏ cái năng thủ và sở thủ phiền trược đó đi. Thường ra làm việc đạo, việc Phật phải hết lòng thành, chứ không phải nhà cao cửa rộng mà quý đâu. Nếu có nhà cao cửa rộng cũng phải làm theo lòng thành kính. tức là xứng tánh tác Phật sự. Vì vậy cho nên phải bỏ hai cái năng và sở này. Mình cầu làm để trụ được với cái tánh, nhưng nếu đối với hai cái chấp trước, năng sở, chuyện nọ chuyện kia mà không bỏ được thì kết quả giống như vết xe lăn theo chân con bò, con trâu vậy, không rời được. Tùy theo sự mê mẩn, ngủ nghỉ, tất cả sự mê muội của nó gọi là tùy miên. Chưa dứt được, có nghĩa là chưa rõ được thức thanh tịnh, tức là bạch tịnh thức. Mình còn sống ở đây với ô nhiễm thức thì không ai khỏi bị mê lầm. Vì chưa khởi được bạch tịnh thức, mình cũng có cái tâm, nhưng mình đang có cái vọng tâm, chưa sống được với chân tâm. Nói tánh tôn, tướng tôn là nói theo duy thức. Kinh điển là tánh tôn, cho đến khi chưa khởi được chân tâm và cái tâm chân chánh. Nói tới kinh là nói về tánh tôn, còn nói tới thức là tướng tôn, để chỉ rõ tướng trạng, phân tập từng ly từng tí. Mình cầu làm sao cho an trụ, ở trọn, trong đặc tính của duy thức là cái thanh tịnh. Cũng sống như thế này, chẳng hạn, khi còn đang mang thân người, nhưng mình sống một cuộc đời thanh tịnh nhẹ nhàng, giải thoát. Không có cái gì gọi là quá ư tham lam, quá ư khổ sở, cái gì cũng không làm cho mình quay cuồng được, thì đó gọi là duy thức tánh. Bởi vì sao? Bởi vì đối với hai việc năng thủ, sở thủ, mình không còn quá câu chấp. Năng thủ là chỉ chấp phần hiểu biết, mà sở thủ là cái bị hiểu biết. Điểm này tôi đã giảng rồi. Thí dụ có người mắng nhiếc mình thì đối với mình là sở hữu. Thí dụ người nào đó chửi tôi thì chính tôi là năng, còn cái mà họ nói ra là cái bị chấp, cái đó là sở. Cũng vì hai cái đó mà con người phải bị triền miên sanh tử, phải bị khổ não, phải bị câu thúc, khó giải thoát an vui. 4. Dư vị năng phục diệt. Dư là hãy còn, bởi vì nó hãy còn nguyên vẹn chứ chưa có thể nào hàng phục được cái tánh đó. Chưa có thể nào diệt được cái đặc tính, cái tánh thô trọng, cái tánh mê, cái diệt được đó mới là chuẩn bị gọi là tư lương vị. Tư lương vị là mới chuẩn bị mà thôi. Mình học đây là học mấy bài tụng. Tư lương vị quán giống như môn thiền quán vậy. Tôi nói lại một lần nữa để quý vị hiểu rõ. Cho đến khi chưa khởi được cái hiểu biết thanh tịnh thì cái hiểu biết của mình cái nào cũng đau khổ hết. Nếu người nào xả được hai món năng thủ và sở thủ này rồi là khỏe lắm. Người mà còn năng thủ và sở thủ này thì nghe một lời nói cũng không chịu nổi, thì đó là chưa xả. Chưa xả được mà muốn an trụ ở trong tánh duy thức. Đặc tánh của duy thức thật là khó vô cùng. Bởi vì sao? Bởi vì hai cái năng thủ và sở thủ là chấp trước mê mờ, phiền não, cứ theo mình triền miên, hết kiếp này lại mang đến kiếp khác. Người chưa bỏ được hai cái chấp này thì dù có bỏ xác thân hiện tại rồi, nhưng linh tánh vẫn còn bám víu mang theo khi đi thọ thân khác. Chính tác dụng của năng sở dắt đi nơi khác gọi đó là nghiệp, vì nó còn tác động. Còn người diệt được năng thủ và sở thủ rồi thì khác, hôm nay khác với ngày mai. Trong trường hợp có chuyện gì xảy đến cho mình phải xét lại mình trước. Nếu mình biết mình không phạm lỗi thì biết rằng nghiệp này do đời trước còn sót lại. Chỉ có giáo lý nhà Phật mới dạy là oan gia nghi giải bất nghi kết. Hiểu được giáo lý nhà Phật rồi, lúc bấy giờ mình mới giải tỏa nó được. Bởi vì lúc đó mình mới hiểu là nếu người đó có ghét mình thì họ cũng đâu có gì sung sướng, có phải vậy không? Một lần như vậy đâu có sung sướng thì phải tìm cách làm sao cho con mắt của mình. Một lần như vậy đâu có sung sướng gì mà phải tìm cách làm sao cho con mắt trợn lên, rồi phải nói cho nặng cho đau, chứ nó nhẹ nhàng lịch sự không được, họ cũng khổ lắm. Thôi thì xả bỏ đi, khi mình chưa biết đạo thì mình cắt tạ lại đối phương, còn bây giờ mình biết đạo rồi thì nên xả bỏ, bỏ sớm chừng nào tốt chừng đó, rồi còn nguyện là thế thế thường hành Bồ Tát đạo nữa. Nghĩa là đời đời phải hành đạo Bồ Tát, vì hai cái chấp này nó cứ chạy theo mình mãi mãi, cho nên hãy còn chưa có thể hàng phục. Khi diệt được nó Chưa, vì đây mới là hiểu thôi, câu này mới gọi là tư lương vị thôi. Do đó cho nên duy thức tánh giống như ông chủ, mà nhị thủ tức là năng sở giống như kẻ trộm. Chủ nhà không bao giờ ưa kẻ trộm, mà kẻ trộm cũng không bao giờ ưa thích chủ nhà được. Nhưng ở trong vòng luẩn quẩn, họ phải đối đầu với nhau. Khi thí dụ như vậy, mình tưởng rằng nó dễ. Nó dễ là tại mình thấy có hai ông chủ nhà đây và ăn trộm là kia. Nhưng sự thật mình không biết nó ở vị trí nào. Cho nên Đức Phật thường dạy mình phải nhiếp tâm hay là sáng một chút, vì mình không biết nó ở đâu. Nó ở lẫn lộn lắm. Khi mình tu, mình thật hành đến mức khá, lên đến A-la-hán là chia ra hai rồi, lúc đó mới dễ tu. Còn hiện giờ chúng sanh không biết đâu là vàng thật, đâu là vàng giả, không biết ăn nào là chủ, ăn nào là trộm. Bởi vì mình còn mê. Vặn đèn giáo lý lên, nghe giảng pháp thì mới biết ăn này là trộm, ăn kia là chủ. Khi còn vô minh thì không phân biệt được đâu là chủ, đâu là trộm. Nhờ học giáo lý mới phân biệt được đây là phiền não, đây là bồ đề. Bồ đề là phần tịnh. Ví như nếu có ai mắng nhiếc mình thậm tệ mà mình cứ theo cái mắng nhiếc đó mà khổ, thì cái đó là mê chứ gì. Khi mình nghĩ lại là Đức Phật dạy rằng danh ngôn là giả, thì còn thắc mắc vấn đề đó làm chi, ngay lúc đó là ngộ liền. Lúc vặn ngọn đèn trí tuệ lên, liền biết cái nào là sáng, cái nào là tối, cho tâm lắng xuống một chút. Nếu không, hai món năng thủ sở thủ này theo phá đủ các hết. Nó phá theo chiều nghịch đã đành, mà nó phá luôn cả theo chiều thuận nữa. Chiều thuận mà tôi vừa nói đó là khen, nhưng phải nhớ rằng nếu người tu được đúng mức, người ta ít khen lắm. Khen có khi cũng khen giả dối, mà mình không dám nói nữa, cứ Nam Mô A Di Đà Phật là rồi. Còn người thật chí thân thiện chí thức thì không bao giờ họ khen trước mặt đâu. Người mà khen om lên hết, như vậy là phải coi chừng có hữu ý chi đó, thành phải hiểu đề mà chẳng. Trong luật có nói, tiền dự hậu hủy, trước mặt thì khen, sau lưng thì chê. Trước mặt nói phải, sau lưng nói quấy, bởi vì mình chưa hàng phục được, chưa diệt được. Trên đây là thuyết dễ hiểu, bây giờ đến phần thực hành áp dụng. Bài tụng thứ 27, bài tụng thứ 20 của đệ Tam Lăng Biến. Hiện tiền lập thiểu vật, vi thị duy thức tánh, dĩ hữu sở đắc cố, phi thật trụ duy thức. Tới đây đã giảng gần hết duy thức tam thập tụng, một môn học đặc biệt, chuyên khoa tâm lý Phật học. Danh từ lại khó, nếu quý vị nghe từ tội phước báo ứng, thập thiện, thập triền, thập sử thì dễ, cho nên phải cố gắng cho nhiều mới hiểu rõ được. Thập thiện tức là 10 điều lành. Một là phóng sanh, hai bố thí, ba không tà dâm, đồng thời phải kính trọng hàng phụ nữ. Bốn nói lời thành thật, năm nói việc nhân nghĩa hữu ích, không trau chuốt, thô tục. Sáu nói lời hòa hiệp, không đâm thọc cho thù hận nhau. Bảy nói lời ôn hậu, hiền lành, không mắng chửi nguyền rủa. Tám không tham lam, không xảo quyệt. Chín không sân, không oán thù, phải có lòng từ bi. 10 không si mê, có trí tuệ. Thập triền có nghĩa là có 10 món trói buộc chúng sinh chẳng đặng ra khỏi sanh tử. Một là tàm, hai vô quý, ba tập, bốn san, năm sân, sáu thủy miên, bảy trạo cử, tám hôn trầm, chín sân nhuế, 10 phúc cáo trở. Thập sử tức là 10 phiền não sai khiến chúng sanh toàn tính và hành động. Một là tham dục, hai sân nhuế, ba vô minh, bốn mạn, năm nghi, sáu thân kiến, bảy biên kiến, tám tà kiến, chín kiến thủ kiến, 10 giới thủ kiến. Đoạn này là đến phần gia hạnh, Bốn câu kệ trên chỉ về gia hạn thôi, gia hạn vị nghĩa là phải gia công tấn hạn. Gia công tấn hạn là ngày mới lại ngày mới, phải lo trau dồi tâm linh. Tâm niệm chúng sanh rất là lạ, những gì mới thì ham chuộng, ngay đến sự tu cũng vậy. Hễ môn gì mới là ham chuộng lắm, nhưng thực hành một thời gian thì lật lạc không đúng nữa. Dĩ nhiên là không kết quả, giả thử có kết quả thì cũng phải đợi lâu lâu một chút, chứ đâu mà có liền được. Bệnh của mình đã mang từ lâu quá rồi mà mới uống có 3 thang thuốc đòi làm bệnh ngay, làm sao được. Trồng cây ăn quả vừa mới gieo hột xuống đất, một tuần sau muốn có trái thì làm sao có được. Do đó cho nên hầu hết người đời hễ cái gì mới thì tập hành một thời gian, mà chỉ mới một thời gian ngắn chưa thấy kết quả là bỏ, đi tìm môn khác. Ngồi thiền lúc đầu cũng siêng lắm, ngồi độ chừng 2-3 năm không thấy có tiến bộ gì hết, lại nghe nói không, đời này môn niệm Phật thích hợp nhất, còn tu thiền mãn kiếp cũng không thành gì đâu. Nghe rồi lòng siêu siêu, cũng thấy mình ngồi là buồn ngủ quá, vậy rồi cũng đi sắm sâu chuỗi, bắt đầu chuyên có pháp môn tịnh độ niệm Phật. Khi mới bắt đầu cũng thấy có vẻ được, đó là cái nghiệp tánh của chúng sanh. Niệm Phật được ít năm, gặp người bạn nào đó nói có pháp môn mới, cứ 2-3 giờ sáng ngồi thiền để xuất hồn, mở luân xa cũng thích lắm là chạy theo pháp môn mới. Ban ngày đi làm mà tối còn thức khoảng 2-3 giờ sáng để thiền mở luân xa xuất hồn. Thức chừng 1 tháng là ngã bệnh luôn, hồn vía gì cũng chưa xuất được mà đã ngã bệnh. Chúng sanh khổ lắm, bây giờ phải như thế nào? Trong kinh Phật nói đến 2 chữ trạch pháp. Trạch là chọn lựa, pháp là phương pháp. Thời gian đầu nghe pháp cho hiểu, học xong rồi mình chọn môn nào thích hợp với hoàn cảnh, trình độ và năng khiếu, sở trường của mình, rồi bắt tay áp dụng vào môn đó. Đừng thay đổi nữa, bởi vì mỗi môn, tức là mỗi cửa, cửa nào cũng trở về ngôi nhà chánh pháp, trở về chân lý hết. Tại mình thực hành không đúng. Nếu thực hành đúng phương pháp, ngày nào cũng như ngày đầu của mình, thì tôi tin rằng quả vị Phật quyết định quý vị sẽ được. Mỗi bước vào cửa đạo, ngày đầu tinh tấn lắm, đi nghe giảng một vài thời thì thấy trong người nhẹ nhàng. Thank you. chúng sanh khổ lắm. Bây giờ phải như thế nào? Trong kinh Phật có nói đến hai chữ chặt pháp. Chặt là chọn, lựa là pháp. Là phương pháp thời gian đầu nghe pháp cho hiểu, học xong rồi mình chọn nơi nào thích hợp với hoàn cảnh, trình độ và năng khiếu, sở trường của mình, rồi bắt tay áp dụng vào môn đó, đừng thay đổi nữa. Bởi vì mỗi môn, mỗi cửa nào cũng trở về ngôi nhà chánh pháp, trở về chân lý. Tại thực hành không đúng, nếu thực hành đúng phương pháp, ngày nào cũng như ngày đầu của mình, thì tôi tin rằng quả vị Phật quyết định quý vị sẽ được. Mới bước vào cửa đạo, ngày đầu tinh tấn lắm, đi nghe giảng một vài thời, thì thấy trong người nhẹ nhàng như nếu không khéo, thì càng ngày càng tệ. Ngoại cảnh này, ngoại cảnh kia xâm nhập vô, cho đến ngoại cảnh làm nghi ngờ đến cái tâm của quý thầy. Nghĩ rằng chắc quý thầy thối tâm, nhưng không có gì thối tâm, bởi Bồ Tát đa hạnh. Nên nhớ, trừ những người nào mới tu 5-7 năm hay 10 năm trở lại thì ngán, chứ những người tu 30-40 năm rồi đừng có ngại chuyện đó, bởi Bồ Tát đa hạnh. Mà nói tới Bồ Tát đa hạnh thì quý vị không thể nào hiểu được cái hạnh của quý vị, mật hạnh của những vị đó. Đừng ngại gì chuyện bên ngoài hết, một lúc là nó lung tung, rồi ma phá quỷ xúi dục đủ vằn đủ thứ hết. Có thể làm thối bồ đề tâm của mình, dĩ nhiên là thối bồ đề tâm của chính mình, là tự mình chứ gì đâu. Cũng như vậy, nếu hiểu đạo thì thấy tâm mình thanh tịnh hơn, mình còn có thể giúp cho đời, giúp cho đạo, giúp cho những người chung quanh. Còn ngược lại, nếu cố chấp thì tự mình trói buộc trong sự khổ. Vì thế cho nên Đức Phật dạy phải chặt pháp. Đức Phật để lại pháp môn nào cũng hay hết, không có pháp môn nào là dở cả. Chỉ tùy theo tâm bệnh của mình mà chọn món thuốc đó. Đừng có nhức đầu mà không chịu uống thuốc nhức đầu, lại lấy thuốc đau bụng uống. Uống thuốc không trúng bệnh mà tai hại hơn nữa. Cuối cùng bệnh nào cũng còn, thuốc nào cũng không trị lành được bệnh. Mấy người bị loạn, nói nhảm cả ngày, bị tà nhập. Rồi vì không chặt pháp, thuốc tạp nhạp chi cũng uống vào thành bệnh vậy thôi. Một, hiện tiền lập thiểu vật. Hiện tiền là hàng ngày, ngày nào cũng như ngày nấy, mình phải làm sao cho có lập chí, lập trường vững vàng, tối thiểu cũng phải có lập trường. Nói đó là tối thiểu chứ không phải là tối đa, còn tu hành mà không có lập trường là không được. Cứ nghe người ta này nói hay chạy theo vài ba tháng, người kia nói hay chạy theo 5-7 tháng. Nên nhớ, pháp môn nào cũng hay hết, không có pháp môn nào là dở. Có món thuốc nào họ chế ra mà nói là dở đâu, nhưng thuốc đó phải thích hợp với căn bệnh mới được, chứ không phải ai uống cũng hết bệnh. Nó hết bệnh với người hợp với thuốc đó. Tu hành cũng vậy, chọn một pháp môn thích hợp với căn cơ của mình. Cho nên Ngài Di Lặc khuyên chúng ta, nói về duy thức quả hiện tiền, chúng ta phải có một lập trường tối thiểu để theo, đừng có nên chạy theo cái này, chạy theo cái kia. Cho nên hiện tiền lập thiểu vật là thế. Vị thị duy thức tánh, vị nghĩa là khi tánh duy thức thị này, ấy là ở đây, có nghĩa là cái tánh của mình, nghĩa đen là hiện tiền. Chúng ta phải làm thế nào để gìn giữ tối thiểu cái tâm của chúng ta, có nghĩa là cái tánh của duy thức đó. Thị là cái tánh duy thức mà mình có, cái đặc tánh của mình đã mà có. Tôi nói trong kinh thường thường nói là chân tâm duy thức, nói là tỉnh thức và chỉ cho chân tâm, mà hễ nói nghiệp thức hay là chuyển thức là chỉ cho vọng. Vọng thì hàng hà sa số kiểu, nói vậy chứ cũng không có ai, không có cái gì khó ở đâu. Chỉ có danh từ duy thức khi quý vị chưa quen, mới nghe thì mệt trí một chút, nghe là cái đặc tánh duy thức đó như thế nào. 3. Dĩ hữu sở đắc cố. Dĩ là dùng, lấy là cho, cố là vì. Bởi vì hiện bây giờ mình còn cái bệnh nên là hữu sở đắc. Hữu sở đắc là danh từ chuyên môn về đạo. Bởi vì bây giờ mình thấy cái gì cũng có cái sở đắc. Như có quả Phật tôi chứng, có cái pháp duy thức tôi tu, có cái chùa tôi ở. Nghĩa là cái gì cũng ở trong cái hữu sở đắc hết. Cho nên người tu khá hơn một chút, làm gì người ta cũng gọi là vô sở đắc. Vô sở đắc và hữu sở đắc là hai danh từ trái ngược nhau. Đây là danh từ chuyên môn. Hiện bây giờ cái gì mình cũng hữu, từ việc nhỏ cho đến việc lớn, cái gì cũng là của mình hết. Nhưng sự thật có cái gì đâu là của mình, cái gì thức tánh, cái chân tâm mới là của mình. Còn tất cả đầu, mắt, tay, chân, mũi, miệng, cái gì cũng đều không phải của mình. Cái nào, một ngày nào đây, đâu phải trả về đó. Chẳng hạn như cái mũi này có phải là của mình không? Không phải. Lật lại phần trăm nó rất bất tịnh. Như mình đã có thì bây giờ cũng phải tạm nương nó, nhờ nó để mà sống mà thở cho qua ngày. Chứ đừng hủy hoại nó, đừng nghe như vậy rồi cắt cái mũi bỏ đi, có phải vậy không? Như ngày xưa Đức Phật giảng đã rõ, giảng cái thân bất tịnh. Rồi mấy vị nhỏ nhỏ mới vào đạo nghĩ rằng thân mình bất tịnh như vậy thì sống làm chi? Mình mang cả một cái thân bất tịnh này đi đây đi đó coi kỳ quá, rồi rủ nhau đi lên thi lâm mà tự tử. Lên rừng thi lâm mà tự tử. Bây giờ ta học đạo để làm gì? Để biết, và đừng có làm nô lệ cho cái thân này, hết cái này tới cái kia, chỉ tạo tội lỗi để lo cho cái thân này. Nhưng không biết ngày giờ nào đó, nó ra đi, nó bỏ mình đi không thèm chào, mà suốt cuộc đời cứ lo cho thân. Quý vị nghĩ kỹ đi, cái gì cũng lo cho thân, không khi nào để cho tâm thanh tịnh, không khi nào mà nghĩ làm sao cho tâm mình sáng, để ngày mai còn định đoạt hướng đi của mình. Khi lìa bỏ xác thân này, ít khi lắm, ít người hiểu vậy lắm. Rồi tuổi gần già, hay là đụng chạm một chuyện gì, hay nghe được một thời pháp mà thấm thì lúc bấy giờ mới tỉnh, đó là còn may. Nếu tỉnh sớm cỡ chừng 30-40 tuổi thì còn khá, trước khi mà đường đời quá thâm nhập rồi thì khó trở tay lắm. Có nhiều người chỉ xoay sở cho tiêu hết cái nghiệp hiện tại, còn không xong. Chứ đừng nói gì đến quá khứ. Vì vậy người ta nói rằng nếu mà hiểu đạo sớm thì chính cái đó là mình lo cho mình, chứ không phải mình lo cho Phật, cho chư vị Bồ Tát hay chư Tổ đâu. Nhưng người đời khổ lắm, đợi cho tới tuổi già sức yếu rồi mới lật đật lo, lúc đó làm sao lo kịp nữa. Lúc bây giờ nó ảnh hưởng tới thân hết rồi, thân thể yếu rồi, muốn ngồi thiền hay niệm Phật cũng đều không được. Khi còn trẻ thì dù sao cũng có một năng lực mạnh hơn, hiểu được đạo rồi thì hoán cải một cách dễ dàng hơn. Lớn tuổi rồi việc đó khó vô cùng. Biết cái đó là không tốt, biết đó là sai mà không sửa chữa được, tại vì quen nết quá rồi. Do đó cho nên chữ hữu này có thể làm cho mình thất duyên bát đạo. Khi Đức Phật nghe tin các vị tân tỳ kheo trẻ tuổi định đi tự tử trong rừng thi lâm, Ngài liền kêu các vị đó lên tịnh xá dạy rằng, không phải làm như vậy là đúng đâu. Sở dĩ giảng cho quý vị biết cái thân này là bất tịnh để chỉ rõ cho quý vị thấy cái mặt thật của bản thân như vậy. Biết rồi phải cố gắng tìm cách làm sao để đừng làm nô lệ cho thân nữa. Tinh tấn tu hành, giữ gìn giới pháp, lo tu tập, chứ không phải nói như vậy rồi mấy ông chán ngán đi hủy hoại xác thân. Vì có hủy hoại cái thân già này rồi cũng không thoát khỏi luân hồi, bởi cái thân chỉ là già thân, mà còn có cái chân tâm mới là của mình. Cho nên đạo Phật cấm ngặt vấn đề tự tử, bởi vì không phải chết là hết là mất đâu. Nếu các nghiệp của mình mà trả chưa xong, dầu cho có chết đi nữa cũng chưa phải là giải thoát, phải luân hồi trở lại trả nữa. Tệ hại hơn nữa là không phải được trở lại cái thân này liền đâu, chấm dứt ngang mạng sống thì chỉ làm cô hồn các bác, phải ở đâu đường xó chợ, mà ở những nơi đó thì nó còn khổ gấp bội hơn bây giờ nữa. Mỗi người từ khi dẫn nghiệp cho đến khi mãn nghiệp, lúc đầu là dẫn mãn năng chiêu nghiệp lực, dẫn mãn năng chiêu nghiệp lực khiên. Lẽ ra tới 68 tuổi mà mãn nghiệp ở cõi ta bà, nhưng vì khổ quá, chuyện này đến, chuyện kia đến, tới tấp chịu không nổi. Bản thân, hoàn cảnh, gia đình vân vân, chỗ nào cũng dằn thúc khổ quá đi, mà mới có 40 tuổi thôi, chỉ còn có một lối là nhảy xuống sông cho xong đời. Tưởng đâu làm vậy là hết khổ, nhưng không, không bao giờ mất. Thần thức của người đó chưa giải tỏa được, không có nơi nương tựa, cho nên thần thức đó phải đầu đường xó chợ, phải ở những chỗ đồng không mông quạnh, đầu gần cuối bãi, đói khát lạnh lẽo, thống khổ tứ bề. Những người đó mang cái danh từ là cô hồn các bác, cô đơn hoạn tử. Biết như vậy rồi thì phải làm sao đây? Đã khổ quá mà còn lựa con đường khổ hơn thì thật là ngu si. Khi đã hiểu được một chút đạo lý rồi, đừng khổ làm chi. Bởi vì những chuyện đau khổ có đưa đến cho mình là vì trước mình ít phước lại kém tu. Chuyện đó có liên quan tới mình từ trước. Tại sao người ta cũng như mình mà người ta được tử tế, may mắn quá vậy? Do đó một mặt phải chịu đựng. Nếu là người hiểu biết thì chịu đựng không khó lắm đâu. Tuy cũng đau khổ lắm, còn không biết, không hiểu thì chịu đựng không nổi. Không nổi cũng phải cố gắng nhẫn nhục, chịu đựng cho qua tháng ngày, còn hơn là thành cô hồn các bác hay sao? Chịu cho qua, rồi một mặt phải lần lần tu tập để thoát khổ, thoát được vòng sanh tử trà vay. Cứ một mặt chịu đựng, một mặt giải tỏa, họ ghét họ mắng mình, đó thì coi như là thường, phải phát tâm rộng lớn, để biết rằng, oan gia như giải, bất như kết, chỉ có như vậy mới chịu đựng được. Trong sách có dạy rằng, nếu con trâu hay con bò có bẻ ắt lộn nài, tức là nó phá quá, thì ông chủ phải đắng cái cày quản thúc nó lại. Vì vậy mà mình phải hiểu đạo. Khi mà hiểu được đạo lý rồi thì chính mình phải giải tỏa lấy cho mình. Tự hỏi có người nào đó luôn luôn cứ đắng cay với mình, tánh tình của họ kỳ quái. Mình nghĩ nếu trong trường hợp mình là họ thì mình còn khổ nhiều hơn, phải chi có một lời dịu ngọt nhắc nhở thâm tình có khỏe hơn không? Làm mặt giận tức đâu phải là dễ dàng không? Họ cũng bực bội khó lắm chịu lắm chứ. Gặp trường hợp như thế càng phải khởi tâm lành mà chuyển, nhờ đó mới chuyển được. Trong kinh Pháp Cú, Phật có dạy câu: lấy oán trả oán, oán còn hoài; lấy ân trả oán, oán mới tiêu. Quý vị Phật tử nên nhớ lời Đức Phật để làm tiêu chuẩn mà đối xử với nhau. Những gì mà người ta chê trách phiền hận mình đều có liên quan mật thiết với nhau. Tại sao có những người mình mới có gặp, vừa thấy, giờ trước giờ sau là mình thương rồi. Ngồi xe với lửa với nhau ngó qua ngó lại là có chạm đụng thương rồi. Còn có những người ở trong nhà cùng ăn mâm, cùng ngồi chiếu mà hễ gặp nhau là gây, nói một câu là khắc khẩu, ăn thua đủ với nhau, mệt quá, gắng lên một chút để hiểu, rồi tiến lên để mà chuyển đổi. 3. Dĩ hữu sở đắc cố. Vì chuyện nào mình cũng hữu sở đắc, từ thân cho đến cảnh, từ nhỏ cho đến lớn, từ việc thường cho đến việc quan trọng, cái gì cũng hữu sở hết. Đức Phật dạy rằng có hay không có thì cuộc đời này đã như vậy rồi, luôn luôn nên giữ thân tâm cho nhẹ nhàng, cho được vô sở đắc. Ngay cả quả vị Phật, nếu quý vị hiểu sâu một chút là niết bàn, cũng vô sở đắc nữa. Nếu cái niết bàn mà quý vị còn cho là có để mình tới niết bàn thì cái niết bàn đó không phải là thật. Khi có năng có sở là khổ rồi, cho nên việc tu tập là cứ lo tu đi, đừng có nghĩ là tôi tu để mai sau tôi lên tòa sen ngồi. Ban đầu sơ cơ mới tu chưa hiểu đạo thì có nghĩ như vậy cũng tạm được, bởi vì có chỗ tạm bám víu làm căn bản để lo tu. Nhưng đến khi hiểu đạo rồi thì phải rời nó ra, đừng có bám vô đó nữa. Khi có một có mà thật thành là có chứng đắc. Quý vị cứ nghĩ lại xem, khi nói rằng thôi xả bỏ, ai nói gì thì cứ nói, lìa nó thì trong đó đã có chứng đắc rồi. Vì đã bớt phiền não rồi, còn bây giờ cái gì cũng khổ, cái gì cũng buồn hết, chứ chất đầy trong cái này làm sao mà nhẹ nhàng được. Nhưng cũng có điểm cần chú ý cho khỏi lầm nữa là, có những người vô lo mà người đó đang nằm trong si mê, không biết gì hết, ăn rồi ngủ, cái đó không phải là vô sở đắc đâu. Việc đó phải có trí tuệ mới biết được, chứ không phải ăn rồi ngủ. Ai đau khổ bên cạnh cũng không cần ngó tới, cứ ngồi đâu thì cầu an đó, rồi nói là tôi vô sở đắc. Ngồi đó từ sáng đến chiều không nhúc nhích cựa quậy, như vậy là sai lầm nặng rồi. Cái đó là đang ở trong mê hoặc trần trấu, đừng có khen là tiền, hiền hay là chứng đắc cái gì đâu, nó còn nặng hơn cái vô ký nữa. 4. Phi thật trụ duy thức. Khi còn hữu sở đắc thì làm gì trụ được duy thức? Phi thật, không phải thật trụ trong tánh duy thức. Tới đây chúng ta đã học tới tư lương, rồi tới gia hạnh là phải gia công tấn hạnh, làm sao cho tới chỗ vô sở đắc. Cái gì còn sở đắc là không được. Giờ đây bất cứ giờ phút nào chúng ta phải để ý tối đa để lo tu hành, nghĩa là cái tánh duy thức đó để chứng cái gì, thành lập cái gì. Từ ngàn xưa tới bây giờ cũng như ngay bây giờ, mình chấp có hữu sở đắc, cái gì cũng có sự thật, thì cũng phải nên biết nó không phải là của mình. Khó lắm, nổi bao nhiêu đó thôi mà quý vị tu cho được thì cũng thành một ông vị Phật nhỏ nhỏ rồi. Bây giờ cái gì cũng còn cho là của mình, từ cái nhà cửa, con cháu, ruộng vườn, thân này nữa cũng cho là của mình, nhưng sự thật nó không phải là của mình. Tuy nói như vậy nhưng không có nghĩa là cái gì cũng hủy bỏ hết, lại cũng không được. Hiểu để đối phó, ví dụ như vật gì dù nó có quý báu đến đâu hay của gia tiên để lại, mình cũng vẫn giữ, nhưng đừng cố chấp là cái đó là của mình, cái đó nhất định là của mình, sống chết gì cũng của mình hết. Vô sở đắc là đừng cố chấp. Cứ như vậy thì không bao giờ thật sự trụ về cái tánh duy thức của mình. Bây giờ phải làm sao? Chỗ này là chỗ quan trọng nhất. Đừng có hữu sở đắc, bởi vì vạn pháp duy thức. Vạn pháp là muôn sự muôn vật ở đời này đều do nơi chuyển biến mà có, không có gì đâu gọi là sở đắc. Trong những pháp hội mà Đức Phật đã giảng khuyên người, Ngài dạy rằng nên sáng suốt giờ nào cũng vậy. Nếu mình chưa sáng suốt được trọn vẹn thì tìm những người bạn gọi là thiện hữu tri thức, cao hơn nữa là bậc thầy, để mà lỡ trên đường đời có chơi vơi nguy hiểm thì nhờ những người bạn đó giúp nhắc nhở cho. Cơm có canh, tu hành có bạn, đạo. Nếu người bạn đó chưa được giỏi hơn mình thì mình phải tìm những bậc thiện tri thức khác, từng chút tìm tòi học hỏi, nghiên cứu. Chứ lúc đầu mà đơn độc tu tập một mình là khó vô cùng, trừ những người nào căn lành đời trước đã thuần rồi, đã gieo trồng nhiều rồi mới được. Bây giờ đây phải lập tức lo toan chứ không thì muộn. Dù là đang ở cỡ tuổi nào cũng được hết, bởi vì khi mang xác thân tứ đại ở cõi đời này phải biết rằng nghiệp đời trước còn nhiều. Nếu nghiệp đời trước ít thì mình không bao giờ đầu sanh ở cõi này đâu. Đầu sanh ở các nước Á Châu thì vật chất thiếu hơi khổ, ngược lại vật chất thiếu thì nó dễ tu. Qua bên này rồi là một nước tự do, nhưng tự do thì phải biết cách sử dụng cái tự do, chứ để tự do quá trớn thành ra là tự do xuống dốc, hoang đàng chi địa cũng khổ lắm. Chúng tôi thường đi những nước khác nên biết, có nhiều anh chị em tuổi trẻ sang bên này vì đất nước được nới rộng quyền tự do ăn nói đi lại, tín ngưỡng hưởng thụ, mà nếu không khéo thì thành quá mức bừa bãi. Cái khổ đó, nó đem cân lên mà cân thì nó còn khổ hơn cái khổ của bên nhà. Vì sao? Vì có nhiều anh chị em tuổi trẻ, không còn ai có thể nói hay khuyên lơn dạy bảo chi được hết. Cắm đầu làm từ thứ hai cho đến thứ sáu. Cuối tuần đi tìm bạn bè về, đem lối sống vật chất cho đó là giải trí. Dần dần rồi theo thói, thân tàn ma dại, không còn biết tâm linh mình đi tới đâu nữa. Có ai trong nhà khuyên lơn thì tự do phát ngôn bừa bãi, không còn kính trên nhường dưới chi hết. Chứ đừng nói gì đến niệm Phật, tụng kinh, tìm con đường sáng. Như vậy thì kết quả, nghiệp đúc kết như thế nào? Họ sẽ đi vào con đường tối tăm mê mờ, khác lạ không giống người nữa. Cái khổ vật chất bên kia mà còn kiểm soát được tâm linh, cái khổ đó chỉ ở bên ngoài, chứ tâm linh còn giữ được chút ít. Cho nên các anh chị em trẻ tuổi bây giờ phải nên cố gắng lợi dụng cái phước mình đang hưởng ở đây để làm môi trường tạo thêm cho mai sau tiến lên hơn nữa. Gắng đến nghe pháp, tìm sách giáo lý học hỏi để kiến tạo tâm linh. Nếu không biết làm như thế là tự dẫn thân vào ngõ cụt của cuộc đời, chứ đừng tự hào tài cao học rộng hay văn minh khoa học. Cái gì văn minh có lợi cho mình, cho người thì nên học, còn cái gì văn minh có hại cho mình, cho người thì vào sa đọa, hãy mạnh dạn mà lìa bỏ đi. Không bao giờ mà thật trụ ở duy thức tánh được, tức là chỉ cho cái đặc tánh của duy thức, đó là bài tụng nói về gia hạnh vị, tức là gia công tấn hạnh. Bài tụng thứ 28, Bài thứ 21 của Đệ Tam Năng Biến nói về thông đạt vị. Nhược thời ư sở duyên, chí đô vô sở đắc, nhị thời trụ duy thức, duy nhị thủ tướng cố. Khi học duy thức tướng rồi thì phải làm thế nào để chuẩn bị vào duy thức tánh? Kế đó phải ra công tấn hạnh, nghĩa là ngày nào cũng như ngày nào, phải khắc kỷ đúng mức, gọi là gia hạnh. Khi mà gia hạnh được rồi thì trong cái gia hạnh phải có thông đạt. Nếu chúng ta ra công tấn hạnh mà không thông đạt nổi, không vượt qua được những của cửa ái, những khó khăn thì làm sao đi tới nơi tới chốn? Một, nhược thời ư sở duyên. Nhược là nếu, thời là khi nào. Ư là đối với, sở duyên là tất cả những sự vật ở trên đời này, kể cả thân của ta. Thân của ta nếu đối với tâm thì nó là sở duyên, tâm là năng duyên, thân là sở duyên, lên một tầng nữa thì thân là năng duyên, là tất cả cảnh vật là sở duyên. Sở duyên là những vật bị cái tâm mình vi níu. Duyên có hai nghĩa, một là vi níu, hai là liên chuyển với nhau từ xưa tới bây giờ, không khéo thì từ bây giờ đến đời sau gọi là sở duyên. Cũng như một sợi dây xích, vòng này nó móc vào vòng kia, mà trong thập nhị nhân duyên đã chỉ rõ những điểm đó. Thập nhị nhân duyên hay nhờ thập nhị khởi, về đời quá khứ, một là vô minh, từ nhiều kiếp trước mê muội, tối tăm nên hiểu sai, tính sai. Hai là hành, bèn gây lên tội lỗi, về đời hiện tại. Ba là thức, biết rằng trí mình hiểu là đúng, nên đầu thai vào bụng mẹ. Bốn là danh sắc, tượng hình trong bào thai. Năm là lục nhập, kế đó có đủ mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, thể và ý. Sáu là xúc, sau khi ra khỏi bụng mẹ cho đến 3-4 tuổi, xúc chạm việc này việc kia, bú sữa ăn uống vân vân. Bảy là thọ, từ 5 đến 13 tuổi biết đủ 7 tình: mừng, giận, buồn, vui, thương, ghét, muốn. Tám là ái, từ 14 đến 19 tuổi biết thương yêu và mơ ước tình dục. 9 là thủ, có vợ chồng và đắm mê tình dục. 10 là hữu, coi tình ái là bền chắc, bèn sanh con nối đời. Về tương lai, 11 là sanh, vì tham dục muốn sanh trở lại nữa để hưởng thọ dục lạc tiếp. 12 là lão tử, già và chết, nhưng vì còn tham dục nên quay vào vòng luân hồi kế tiếp, bắt đầu từ vô minh. 12 nguyên nhân chính này viên níu nhau từ vô thủy đến nay và mãi mãi về sau, nên con người nếu không chấm dứt được thì phải luân hồi trong 6 nẻo. 2. Trí độ vô sở đắc. Trí là chỉ cho duy thức tánh. Chữ trí nơi đây có nghĩa là có trí. Người đó dứt được sự mê muội. Đô là đã qua rồi, qua được khai thông. Thủ đô là chỗ tập trung những sinh hoạt sống động của dân chúng. Bây giờ cái trí của chúng ta, cái tự nhiên trí, vô sư trí mà lúc nãy tôi nói đó, nó có khai thông được chút nào? Vì ở đây nó thuộc về thông đạt vị. Cái trí của chúng ta nương khai thông, đã được khai thông về cái vô sở đắc nữa. Nó không còn cái hữu sở đắc nữa. Cái gì làm rắc rối cho mình, làm phiền cho mình đều là hữu sở đắc hết. Mà có hữu sở đắc thì không có cái giải thoát. Còn nếu mình được tâm vô sở đắc thì mới giải thoát. Vì vậy Đức Phật dạy rằng người xuất gia chỉ có 3 cái pháp y mà thôi. Người mà còn cái sở hữu là cái khổ, là còn khổ, do đó nên bỏ bớt đi cho khỏe. Hồi xưa là tăng giai khất thực, các vị tăng phải đi khất thực, bất lập lưu xá, không có bếp núc, tam thường bất túc, bất nhiễm ngoại duyên, ăn mặc ở không có cho dư, thiếu một chút cũng không sao, đừng để ngoại cảnh làm sai nhiễm, mà phần nhiều là nhờ nhân duyên bên ngoài. Nghĩa là gót đại sĩ bốn phương trời rảo bước. Cõi ta bà đâu có phải nhà ta, một mình đi trong đường xá xa xa, đói xin ăn dưới gốc cây nằm ngủ, mùi phú quý mặc ai hưởng thụ. Bà vinh hoa ta nào có thiết gì, chỉ một lòng tu tập đạo từ bi, diệt phiền não cõi lòng thường thanh tịnh. Tu tới mức đó mới giải thoát. Bây giờ cái gì cũng là của mình hết thì làm sao được, cái gì mình cũng cho là sở đắc, thành cái gì mình cũng không rời được, cực chẳng đã mình mới phải chịu mất mà cứ khóc lên khóc xuống. Chính tại vì mình không giải thoát nên biết, phải nên biết là của thiên trả địa, do vì nghiệp đời trước. Có nhiều người qua tới đây rồi còn khóc, đêm nào cũng thấy trong chiêm bao gia sản tài sản để lại ở Việt Nam. Nếu ta nói nếu quốc loạn mà người hiểu được đạo lý rồi cũng nhẹ lắm, vì rõ ràng là dù mình có nuối tiếc cũng không làm gì được hơn. Sanh không rồi già từ không, khi bỏ xác thân này rồi cũng hai bàn tay trắng, có mang theo được cái gì bên ngoài mà mình tạo sắm được đâu. Nghiệp của mình tạo từ khi mình sanh ra cho đến khi tắt thở. Ừ, nghiệp tốt thì nó luôn luôn tốt, không có cái gì mất. Nghiệp trung thành với mình vô cùng, là những chủng tử trong A lại ra. Còn tất cả những cái gì mình có, mình sắm, hoặc từ trước cha mẹ để lại gọi là phước thừa. Mà cái phước thì mình phải biết, để mà sử dụng thì cũng còn ít lợi. Còn nếu được phước mà không biết sử dụng thì nó trở thành hại. Hại là như cái phước đó, mình biết làm cho mọi người có được phương tiện để thức tỉnh. Như mình có 1 triệu bạc mà sử dụng 1 triệu bạc đó cho đúng phương tiện, làm cho người đời thức tỉnh thêm, gọi là đó là phước. Phước đó nằm trong cái vô lậu, làm mà không thấy mình làm là vô sở đắc. Đồng thời cũng 1 triệu đó nếu không khôn khéo, tìm đủ cách để giữ kỹ cho mình, rồi sẽ có một ngày nào đây mình cũng phải để lại cho đời, vì của tiền để lại nhi tôn, bao nhiêu tội lỗi phần hồn đem theo. Phải nhớ điều đó cho kỹ, để cho trí của mình làm sao đạt tới được vô sở đắc. Chữ đô ở đây có nghĩa là thông đạt. 3. Nhĩ thời tụ duy thức. Nhĩ thời, lúc bây giờ, lúc đó, lúc ấy, lúc nào mà trí chúng ta đạt được vô sở đắc, lúc đó chúng ta mới trụ được duy thức tánh, mới làm chủ được sự vật. Khi ấy hắc nghiệp không làm chủ được mình nữa, giống như mình làm chủ được con trâu là thí dụ cho nghiệp. Quý vị xem chăn thập nghiệp ngu đồ thì rõ, cái chăn thập nghiệp ngu đồ, đầu tiên là con trâu đen thì gọi là hắc nghiệp, chưa xỏ mũi, chưa rắc được. Ai tới gần là nó bán, rồi phải tìm cách có cỏ non làm quen với nó để chuyển lần tới mức hàng phục nó được. Khi hàng phục được nghiệp rồi, lúc ấy giờ mình mới dắt con trâu đi đây đi đó. Sau khi nghiệp thuần thục rồi, thì bạch nghiệp đến với mình. Nghiệp chỉ còn là một đường là giải thoát. Vấn đề này cũng vậy, khi trụ được duy thức, duy thức tánh rồi, dù cho tiền muôn bạc triệu vô mỗi ngày thì cũng thản nhiên thôi. Ngày đó giả sử bị cái gì thiệt hại to đi nữa cũng bình thản. Trụ duy thức tánh là như vậy đó. Ai có khen tới tấp cũng chừng đó, mà ai có chửi thậm tệ cũng chừng đó thôi. Con người mình là như vậy. Còn như mới vừa nghe chưa rõ gì hết mà quý vị đó đã phát biểu một cách mạnh mẽ sự vui mừng hoặc sự sân hận thì không nên, nghe cái gì cũng đừng nên nói liền, phải cẩn thận một chút. Ví như có người đến nói, ông A nói Vinh như vậy đó, mà mới nghe qua là nổi sóng gió liền, mà giận ai, giận ông A, phải không? Đừng nên, biết đâu cái người nói với mình như vậy là họ không ưa ông A. Rồi còn phải biết là bà con hàng ngày càng xa, dòng họ Thích Ca càng ngày càng gần. Nếu như dòng họ Thích Ca gặp nhau không muốn chào vô niệm Phật, tâm thấy cũng buồn, mình làm sao giải tỏa đi. Vì xứ Cực Lạc là nước của Phật A-di-đà, hay là cảnh giới Niết Bàn, không bao giờ dung chứa những người có tâm trật trược, cái tâm trật trược phiền não đó. Giả sử Đức Phật có lòng thương, Ngài đem lên cõi của Ngài cho tạm ở đó, mà nghiệp đổ ra thì cũng phải trở về. Hoặc giả sử Đức Phật có thương mà cho về chăng nữa, thì cũng hôm trước hôm sau là nghiệp nó đổ ra, bồ đề gai đổ ra, cũng bị đuổi đi cõi khác. Vì đó là cõi tịnh, đâu có ai ở chung nổi với người có tâm bất tịnh ô nhiễm, do đó bây giờ phải lo diệt trước đi. Nói tóm lại, nếu mình muốn trở về Niết Bàn, là trở về một chứ gì, thì các tánh nhân ngã bị thử bỏ hết đi, ai diệt được thì Niết Bàn ở bên cạnh mình, còn nếu ai không diệt được thì sẽ không đi đến nơi nào hết khi bỏ xác thân này. Học đạo tụng kinh ngồi thiền chỉ cầu cho cái giờ phút đó thôi, nếu tới giờ phút đó không được thì tụng kinh niệm Phật ngồi thiền trở thành có phước được chút xíu thôi, không phải vô ích đâu, nhưng có chút phước để sau này trở lại cõi ta bà này hưởng phú quý vinh hoa rồi tạo nghiệp nữa. Chẳng hạn như người kia có phước là một vị hoàng đế hay là một hoàng hậu, chuyện này chuyện kia đến suốt ngày đêm cho đến suốt cuộc đời tu làm sao được. Cho nên nếu bây giờ mà không giàu lắm, cũng không nghèo lắm, trung lưu là quý rồi, có phước rồi, nên để thì giờ lo cho mình đi. 4. Ly nhị thủ tướng cố. Ly là rời khỏi, nhị là hai, thủ là bảo thủ cố chấp. Tướng cố là vì, có nghĩa là vì đã lìa được hai cái tướng chấp, tức là chấp trước là năng thủ sở thủ, bởi vì hai cái chấp trước này đã đúc kết từ ngàn xưa tới giờ thì làm sao dứt được. Vì vậy người đó phải đầy đủ trí hóa, người đó phải gần sát với cái ánh sáng của Phật. Những cái chấp đó thuộc về câu sanh trùng tử, chứ nó không phải là tân huân trùng tử. Câu sanh là sao? Câu là đồng, cái hột giống đó đồng với mình mà sanh ra, mình vừa sanh ra là nó đã có rồi. Còn tân huân trùng tử là mới có sau này, như tập tục của ông bà cha mẹ đặt ra hay phong tục quy chế của đất nước mà có, đó là tân huân trùng tử. Hột giống mới huân tập thì dễ trừ. Còn hai cái món năng sở là coi như bảo thủ trùng tử hay là câu sanh trùng tử. Câu sanh trùng tử sinh ra một lượt với mình, mình đâu thì nó đó, hay là bản hữu, bản là sẵn, hữu là có, nghĩa là nó sẵn có. Chúng ta là người con Phật phải gắng làm thế nào mỗi ngày mỗi tiến một chút. Tôi mong quý vị Phật tử chứng kiến được như vậy, đó là tiến cho mình chứ không phải tiến tới cho ai nhờ mình đâu. Tóm lại, năng biến thứ nhất chỉ cho tạng thức lại ra, cái thức để chứa hột giống lành, hột giống dữ, nó chuyển biến năng biến. Năng biến thứ hai nói về mạt na, nó là cố chấp, nó cố chấp cho năng biến thứ nhất. Có bốn cái tánh trạng đi với mạt na là ngã si, ngã kiến, ngã mạn, ngã ái. Tại sao lại ra là mạt na đồng nhất? A lại ra và mạt na đồng nhất, Ngài Di Lặc Bồ Tát dạy rằng, người đời không thấy được hai cái thức này vì nó ẩn bên trong, chỉ có hiểu biết vậy thôi cho nên phải giải. Đến cái năng biến thứ ba là tiền lục thức thì dễ thấy hơn, đó là mắt hiểu biết, tai hiểu biết, mũi hiểu biết, lưỡi hiểu biết, thân hiểu biết và ý hiểu biết. Sự hiểu biết là thức. Có nhiều người nằm đó mà không còn hiểu biết nữa, đó là họ chết rồi, thần thức xuất ra rồi. Như vậy, đệ nhất năng biến là thức thứ 8, đệ nhị năng biến là thức thứ 7, đệ tam năng biến là 6 thức trước. 6 thức này là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. 8 thức này khi mê thì chia ra, nhưng lúc giác ngộ thì nó chỉ có một mà thôi. Cũng như khi nó mang thân ở thai tạng thì từ một nó chia ra thành 8 để cho có vị trí làm việc. Nhưng công dụng cuối cùng là thức thứ 8 là A lại ra, lãnh hết. Bởi vì thức thứ 8 là chủ, mà vì là chủ cho nên phải trách nhiệm tất cả. Học duy thức để biết rằng khi đến đầu sanh thân này thì thần thức A lại ra nó vào trước. Có thức này đến mới đầu thai được. Nói như thế là nói một cách đơn giản, chứ khi thần thức vô thai tạng rồi, nó còn phải liên hệ, không biết bao nhiêu, trợ duyên và chắn duyên, phải hiểu sâu thế này. Khi còn phân biệt, Đức Phật dạy đừng có quá thương mến theo như ngoài đời, mà danh từ nhà Phật gọi là ái nhiễm, nên giải tỏa điểm đó đi, vì hãy còn ái nhiễm thì là phải trở lại hoặc làm con, làm cháu, làm vợ, làm chồng, đủ trường hợp hết. Nói như vậy, chắc có người nghĩ đạo Phật làm sao kỳ quá vậy, không phải kỳ đâu. Lòng thương phải trang trải ra bằng từ bi, bởi người đời lạ lắm, cũng đồng thời hai đứa cháu thôi, mà đứa thì thương, đứa thì ghét, hoặc thương ít ít thôi. Trường hợp như vậy xảy ra thường lắm. Có hai đứa con mà cái gì cũng để dành cho một đứa, còn đứa kia có xin cũng không cho. Cháu nội thì thương hơn cháu ngoại, tại sao vậy? Thì chúng nó cũng đều là cháu, có cái gì khác hơn giữa nội với ngoại đâu. Nói chung lại là toàn nằm ở trong cái mê mà thôi. Bây giờ phải làm sao thoát ra được cái mê đó? Muốn độ cho con cháu anh em thì mình phải thoát khỏi ra mấy cái đó chứ. Như Đức Thích Ca phải có gia đình một thời gian, chịu có công lệ chia ly, nhưng sự chia ly đó là tạm thời, còn ngày hội ngộ là vĩnh viễn. Ngược lại, người đời cứ bám chặt sự hội ngộ đó, nhưng làm sao mà bám chặt được? Cái gì đến phải đến, đến giờ chia ly phải chia ly. Nói như thế có nghĩa là người hướng về đạo Phật lúc nào cũng phải đi vào lý trung đạo. Trung đạo là thế nào? Nghĩa là đừng quá cố chấp, đừng quá hữu sở đắc, mà cũng đừng có nên nói là thôi Phật nói như vậy thì bỏ hết đi, cho đến làm ăn cũng bỏ, con cháu cũng bỏ, nhà cửa cũng bỏ. Cái đó lại trở thành khùng, chứ không phải là vô sở đắc. Bởi vì mình đã lỡ tạo rồi thì bây giờ mình phải khéo một chút thu xếp mà lắc nó ra thôi. Nếu nó đến phong tục Á Đông thì hơi khó, chứ còn ở bên Âu Châu, Mỹ Châu lại dễ quá. Khi con cháu lớn lên, chúng nó cũng biết lo cho thân nó theo hoàn cảnh Âu Mỹ. Tuổi trẻ sớm biết và đầy đủ điều kiện tự lập. Được hoàn cảnh tốt như ở bên này, không biết tu cho mình, thật không còn biết ở chỗ nào mới tu được, phải không? Lớn tuổi là người ta đã cấp tiền xã hội rồi, còn lo cái gì nữa mà không tu, không niệm Phật. Chánh phủ cấp tiền già cho hưởng mà không tu, cứ dùng tiền đó đi thăm hết đứa này đến đứa kia. Chúng nó có nhớ mình thì chúng nó phải về thăm hay điện thoại. Thương lên thì thành Phật, thương xuống thì đi xuống, đó là dĩ nhiên. Con cháu có về thì cũng vừa vừa thôi, vì mình đã lo chúng nó quá nhiều rồi. Có nhiều anh chị em nói rằng, thôi bây giờ ba má không cần lo cho các con nữa, các con lớn rồi. Vậy thì mình phải ráng đi, ráng làm sao cho tinh thần được sáng suốt, nghĩa là phải làm thế nào để ngày ra đi khỏi cần hộ niệm, khỏi cần tụng kinh cầu siêu là mình đã lo cho mình trước rồi. Nằm ở nhà cũng đi, mà nằm tại nhà thương cũng cứ tự chủ mà ra đi, không có gì phải sợ đi một mình. Bởi vì khi tắt thở rồi, đâu có chồng vợ con cháu nào ngay lúc đó, dù họ có đứng nắm tay bên cạnh cũng không có ai chịu đi chung với mình đâu. Sự thật hiển nhiên là như thế, nghĩa là chánh niệm phân minh tại Phật tiền. Nếu chưa biết thì sợ lắm, lúc nào cũng quờ quạng, cứ lo mình không gặp con cháu thì ngày ra đi không biết phải làm sao. Bây giờ mình phải lo trước. Lo trước có nghĩa là có sự hiện diện của thân nhân cũng được, mà không có cũng được, vì bắt buộc là phải đi một mình. Thế nên cứ đi một mình cách bình thản. Quý vị nào không có tài sản nhiều thì càng có phước dễ gì dễ tu, còn những vị tài sản nhiều cứ lo hoài, tâm không nhẹ nhàng. Bây giờ học duy thức rồi, phải biết con người của mình cho rõ ràng. Môn duy thức học cũng như các môn học khác mà Đức Phật đã để lại trong 84.000 pháp môn, môn nào cũng có ý nghĩa đặc biệt của nó cả. Học rồi chúng ta phải hành như thế nào, chọn pháp môn để mà hành. Con đường nào cũng đến La Mã, con đường nào cũng về Niết Bàn, nhưng phải biết cách đi cho đúng, đừng có giải đại. Nếu cứ ngồi đó hoài, rồi có người rủ đi đường khác liền đi theo, như vậy không được. Cuối cùng không vào được cửa nào hết. Là người Phật tử nhất định phải học Phật Pháp. Học Phật Pháp là con đường duy nhất, tối thượng giúp cho nhân sinh ra khỏi vòng sinh tử, tử sinh. Đâu còn con đường nào cao hơn nữa. Tóm lại nói về duy thức học, mà tập duy thức này đã giảng 28 bài rồi, còn 2 bài chót nữa, thôi là đủ 30 bài, hết quyển duy thức tam thập tụng. Nghĩa là tập duy thức có chia ra 30 bài tụng, chủ trương là do Đức Di Lặc Bồ Tát là tôn chủ, Ngài Thế Thân là luận chủ, rồi được dịch ra từ tiếng Phạn ra tiếng Hoa để rõ vạn pháp duy thức. Tức là tất cả muôn sự muôn vật ở trên đời này đều do thức chuyển biến. Thức là cái hiểu biết, phân biệt, chuyển biến, chỉ còn hai bài tụng nữa thôi. Quý vị nào mới nghe đến được một, hai thời thì không đủ đâu. Tuy nhiên chúng tôi cũng cố gắng giảng để quý vị được thâm nhập, không nhiều thì ít, bởi vì có thâm nhập được mới thấy cái hay của duy thức. Duy thức là một môn sống động qua phạm vi phân tâm học nhân sinh vũ trụ. Hôm trước quý vị đã nghe qua bài thứ 21 rồi. Trong đệ tam năng biến mà cũng có hai bài, cũng là bài thứ 28 của duy thức học. Vậy quý vị có thức tỉnh được chút nào không? Phải thức tỉnh thì mới tu tập thăng tiến được. Hôm nay tôi sẽ giảng hết hai bài chót để rồi sẽ kết thúc, để cho quý vị có một khái niệm về duy thức học. Trên con đường tu học của quý vị sẽ thăng tấn. Duy thức học có chia ra là: một, duy thức tướng, tức là tướng trạng; hai, duy thức tánh, tức là đặc tánh của sự hiểu biết của mình. Mình bị sự hiểu biết sai làm cho rắc rối từ ngàn xưa tới đây giờ, nó làm chủ, nó sai sử mình. Phải hiểu duy thức tánh là như vậy đó. Mỗi một việc gì xảy ra, phải biết tánh của mình là hiền hay là hung dữ, hay là ác hay là nóng, vân vân, để hàng phục nó. 3. Duy thức hạnh. Hạnh tức là hành, là mình đã hiểu cái tướng trạng của duy thức, đặc tánh của thức tâm rồi, phải lo thật hành, phải ra công tấn hạnh, chứ hiểu suông suông thì chưa được. 4. Duy thức quả, tức là kết quả. Nói như vậy, người mới nghe không hiểu được. Đầu tiên chỉ rõ, trong mỗi người chúng ta, cái sự hiểu biết về con mắt, tai, mũi, thân và sự hiểu biết của ý như thế nào. Khi đã giảng rõ trong duy thức tướng, khi chỉ cái tướng trạng rồi mới nói tới đặc tánh của nó. Đặc tánh của nó là duy thức tánh, nghĩa là tại sao mình nghe một bản nhạc du dương là thích. Tại sao mới nghe nói một câu là đã thấy ghét người đó quá. Đó là cái đặc tánh. Phải hiểu cái đó thì mới tu tập được. Khi chúng ta hiểu được như vậy rồi thì phải lo thực hành. Hạnh tức là hạnh tu, phải lo hành, phải lo chuyên, nghĩa là cái gì hay thì mình nên theo, cái gì dở thì nên bỏ. Cái gì đưa mình đi lên được thì đi theo, cái gì mà có thể đưa mình đi xuống tam đồ, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh thì phải bỏ, phải tránh, cuối cùng sẽ có kết quả. Tôi nêu bốn món tánh tướng hạnh quả này ra là vì hai bài tụng sau có giảng cho quý vị biết rõ, nhưng như thế là tóm lại từ khi mới giảng duy thức cho đến giờ phút này. Quý vị nào hiểu rồi thì hiểu sâu chắc hơn nữa, còn như đóng đinh, càng đóng càng chắc. Còn vị nào chưa hiểu mới đến nghe thì ít nhất cũng có khái niệm ở trong thức của mình, tức là ở trong cái hiểu biết của mình.